Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 25 tây tháng 9 năm 2021. Tổng cộng là khoảng 48 bạn đạo. Sở dĩ chúng ta có cái khóa học về kinh A Di Đà này là do lời yêu cầu của các bạn đạo. Thì cuốn sách này nó cũng là quan trọng nhưng mà nó cũng hơi khó. Tại sao lại làm lại một cái khóa kinh A Di Đà trong khi thầy đã làm cái khóa kinh A Di Đà năm 1986 tại Úc Châu rồi? Nhưng mà theo tôi thấy vào cái thời điểm đó thì các bạn đạo không có đọc nhiều cái cuốn kinh A Di Đà, cho nên không có trong cái khóa đó. Mặc dù cái tên là khóa kinh A Di Đà nhưng mà những cái câu hỏi về kinh A Di Đà nó cũng không có được nhiều, cho nên ngày nay các bạn đạo đọc lại kỹ hơn thì sẽ đương nhiên sẽ có những, tại các bạn đạo có những cái câu hỏi đó cho nên mới có cái khóa này, chứ nếu mà các bạn đạo không có câu hỏi thì chắc cũng không có làm cái khóa này làm chi. Thì cái khóa này nó gồm, cái khóa thứ nhất nó gồm 3 phần. Một cái phần đầu nói về cái lịch sử, nói về cuốn kinh A Di Đà và cuốn kinh A Di Đà chú giải. Phần thứ nhì là Eli sẽ điều khiển cái chương trình về vấn đáp về các câu hỏi liên quan đến kinh A Di Đà. Và phần thứ ba, bạn đạo nếu mà còn thắc mắc gì hay là muốn trao đổi gì thêm á, thì chúng ta vào giờ cuối á, thì sẽ nói chuyện thêm. Trước hết á, thì tôi xin nói sơ về cái lịch sử của cuốn kinh A Di Đà. Thì cái trong kinh A Di Đà có một phần ông Tư cũng có nói, một phần cũng phải nghiên cứu ở ngoài đời coi nó làm sao. Thì cái cuốn kinh A Di Đà này đó, theo ông Tư nói đó, khi mà Đức Phật A Di Đà khi xưa lúc ngài Di Đà gần thành Phật, ngài đắc lục huệ rồi, biết nghe biết nói trên thiên không, lúc ấy Đức Thích Ca nói đạo cho ngài nghe, nhưng đồng thời hai ngài cùng muốn cho công chúng được nghe nữa nên mới ghi chú những lời kinh A Di Đà giữa đám đông đệ tử của Đức Di Đà để lưu ký, mà ngày nay chúng ta mới có cuốn kinh A Di Đà. Vì trong kinh A Di Đà có nói tu luyện trong bản thể ta thì ta thành Phật cũng như ngài, môn đệ của Đức Di Đà nghe và chép ra lời nói của ngài làm thành cuốn kinh A Di Đà, truyền bá từ đó đến nay cũng mấy ngàn năm. Thì ông Tư nói thì ước lối khoảng 1.800 năm. Thì khi xưa thì ở bên Ấn Độ, khi mà cái cuốn này được viết ra đi thì họ viết bằng cái Phạn ngữ, là cái tiếng Phạn đó. Tiếng Phạn là một cái cổ ngữ của Ấn Độ, nó gồm có hai dạng: Bắc Phạn gọi là tiếng Sanskrit hay là Nam Phạn gọi là tiếng Pali. Cái tiếng Phạn ngữ này nó có một cái vị trí quan trọng lắm trong cái văn hóa Ấn Độ và các vùng Đông Nam Á tương tự, cũng như là cái tiếng Latin đối với và tiếng Hy Lạp đối với nền văn hóa Âu Châu thời Trung Cổ cũng vậy đó. Thì ngày xưa thì người ta chỉ cái dùng cái tiếng này, cái tiếng này lúc ban đầu á, thì họ chỉ dùng cái tiếng Phạn để truyền miệng thôi, truyền khẩu thôi, nhưng sau này có ghi lại. Và khi mà cuốn này được ghi lại đó là ghi toàn bằng tiếng Phạn, nghĩa là cái tiếng Ấn Độ mà xưa đó. Thì cái tiếng này á được năm khoảng đầu thế kỷ thứ năm á, thì được cái ông pháp sư tên là Kumala Thập, người gốc Ấn Độ, ông dịch ra cái tiếng Hán. Rồi cái bản mà tiếng Việt mà chúng ta có, cái bản gốc mà kinh A Di Đà thì được dịch ra từ tiếng Hán chứ không phải dịch trực tiếp từ cái tiếng Phạn. Thì nếu mà tính ra cái trong cuốn kinh A Di Đà lấy từ cái chữ Nhi Thị Ngã Văn á, là bắt đầu á, rồi cái câu cuối là Văn Phật Sở Thuyết Quan Hỷ Tín Thọ Tác Lễ Nhi Khứ á, là nó 1.613 chữ, thì nó có thể nằm gọn trong một tờ giấy A4 hoặc hai tờ giấy A4 tùy theo chữ lớn chữ nhỏ, không nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì mà khi mà cái thời đó, đó khi mà dịch ra tiếng Việt Nam đó, nó cũng có nhiều bản khác nhau rồi, nó không phải khác về cái số chữ. Cái số chữ thì tôi nghĩ thì nó cũng giống nhau, nhưng mà ở trong đó nó có nhiều bản, có nhiều cái chữ nó khác nhau, không phải nhiều nhưng có một số chữ, một vài chữ nó khác nhau. Tại sao? Tại vì khi mà tôi in lại cái cuốn Kinh A Di Đà năm 2020 á, thì tôi cũng kiểm lại từng từng chữ trong cái kinh A Di Đà mà gốc á, là cái phần mà viết chữ đậm á, cũng như Như Thị Ngã Văn rồi đó, cái đó là lấy nguyên văn trong cái cuốn kinh A Di Đà. kiểm là từng chữ thì thấy cái số chữ thì giống nhau vậy, không có khác nhau gì hết, chỉ có một vài chữ nó khác nhau. Cái chữ của trong cuốn Kinh Chú Giải của mình có khi thì nó nằm giống bản này, có khi nó nhầm giống bản kia, có một hai chữ nó không có nằm giống đâu bản nào hết. Thì cái đó là cái lịch sử nó như vậy. Mình biết là Tam Sao Thất Bổn thì khi mình dịch ra nữa, dịch ra từ tiếng Hán ra nữa. Nhưng mà cái đó nó cũng quan trọng, tại vì nếu mà mình đọc cái đó mà mình không hiểu cái gì hết đó, giờ đổi chữ này qua chữ kia thì cũng không có quan trọng. Cái quan trọng là cái trong cái thời đại này á, là Đức Ông Tư đã diễn giải cái cuốn kinh A Di Đà này, chứ hồi trong trước đó, đó thì người ta chỉ lấy cái cuốn này để người ta tụng thôi, chứ mà phân giải thì không có thể nào phân giải được, tại cái cuốn này nó nói về cái người tu mà khai thác khai mở ở trong bản thể đi tới cái đắc đạo nó như thế nào, thì cái thế gian này không có. Mà nhờ cái thời đó đó, Đức Di Đà gần đắc đạo mà còn ở thế gian mà nghe được và nói được trên thinh không á, cho nên mới nghe được Đức Thích Ca giảng từ trên thinh không mà nói xuống dưới thế gian mà để ghi chép lại, chứ nếu không mà mình cũng không có này. Mà cái thời đại này á, mình cũng may mắn là ông Tư còn ở đây, mà ông Tư tiếp được cái điển của Đức Di Đà ở trên thinh không mà chú giải cái kinh này để chúng ta hiểu hơn. Mặc dầu vậy nhưng mà nó cũng hơi khó hiểu, là tại vì ông Tư thời đó cũng dùng một cái số từ nó xưa lắm, bây giờ tìm từ điển xưa mới có, chứ từ điển bây giờ cũng có, mà cái nhiều cái từ nó cũng là về đạo, là từ bên trên xuống, thành ra nó cũng hơi khó. Cho nên mà khi mà làm cuốn này theo tôi nghĩ thì không có chỗ nào ghi lại, nhưng mà theo tôi nghĩ thì ông Tư đã lấy một cái cuốn Kinh A Di Đà theo Phật giáo đó, một cuốn kinh nào đó, thì ông Tư mới đọc từng đoạn từng đoạn từng khúc một đó. Rồi lúc đó Đức Di Đà mới chuyển điển qua cho ông Tư chú giải, chứ không phải là ông Tư dịch từ cái tiếng Phạn ra, tại vì ông Tư không có học tiếng Phạn. Mà khi mà chuyển điển, tiếp điển vậy á, thì tùy theo cái trình độ của người ở dưới này nhận điển, chứ không phải là như là nhập xác. Nhập xác thì nó khác, nhập xác cũng như các bạn thấy nhiều người bị ma nhập á, tự nhiên nó vô nó nói tiếng Ấn Độ, mà người đó là không biết nói tiếng Ấn Độ, mà con ma nhập vô á, thì nó nói tiếng Ấn Độ được. Còn mà chuyển điển mà tâm tâm tương ứng á, thì nó lệ thuộc vô cái trình độ của cái người mà nhận điển, như là người đó biết cái gì á thì có thể lưu loát hơn và hiểu hơn nhiều cái, nhưng mà cái căn bản á là cái người nhận điển đó phải phải có cái căn bản chứ. Thì ông Tư là đương nhiên có cái căn bản rồi, nhưng mà tôi nghĩ là về Phạn ngữ thì ông không có học cái đó, ở dưới thế gian ông không học Phạn ngữ, cho nên không có thể nào mà đọc thẳng từ tiếng Phạn mà ra tiếng Việt mà giống y như là cái cuốn kinh A Di Đà mà trong Phật giáo được. Cho nên lấy từ cái cuốn kinh Phật giáo đó ra và dẫn giải chú giải từng đoạn một, mà chắc cũng làm nhiều ngày lắm chứ không phải là một ngày. Cho nên cái đoạn cuối đó, có một lúc ông Tư giảng á, có lặp lại một cái đoạn đã giảng rồi năm cái kỳ trước á, theo tôi nghĩ á, là tại vì nó cũng giảng lại cái đoạn kinh văn đó, nhưng mà giảng cái điển thì đương nhiên là giảng kiểu khác rồi, nhưng mà có lấy lại một cái đoạn kinh văn đã giảng rồi, thì tôi nghĩ là tại vì do làm nhiều nhiều ngày đó. Rồi khi mà ông Tư chú giải xong, ông Tư chú giải thì đương nhiên phải có người, có bạn đạo ghi chép. Bạn đạo ghi chép xong rồi á, thì mới đưa ra cho cái nhà in sắp chữ. Hồi xưa nó không phải in như bây giờ, cái sắp chữ rồi nó in, cho nên nó qua nhiều công đoạn lắm. Mà cái cũng vì lý do đó đó, cho nên nó cũng có những cái chỗ mà nó thiếu sót, nó sai lỗi chính tả, hay là đánh sai, hoặc là không hiểu mình đánh sai, nó không có nhiều nhưng mà nó có, chứ không phải là không có. Nói chung thì cái cuốn kinh nào trong vô vi mình cũng đều có lỗi, chứ nhiều người bạn đạo thường hiểu lầm tưởng là cái cuốn kinh gốc, cái cuốn kinh đầu tiên là chắc chắn là không có lỗi. Cái đó không phải lỗi của ông Tư, cái đó lỗi của những người làm việc sau này, sơ sót sau này, là một là cái người chép, hai là cái người sắp chữ để in thì nó có những cái sai lầm. Mà cái thời đó đó, khi mà đức thầy mà nghe ông Tư mà tiếp điển mà giảng chú giải về cuốn kinh A Di Đà, Cái thầy cũng có nói ông giảng kiểu này chắc ông xong rồi chắc phải sửa lại sao đó, thì ông Tư mới nói là không được sửa một chữ, nghĩa là phải hiểu như thế nào, tại nhiều người không hiểu thầy muốn nói gì. Không không được sửa một chữ là cái cách hành văn của ông Tư như thế nào, diễn giải như thế nào là không có được sửa một chữ. Nhưng mà bây giờ lỡ những người sau này làm việc sau đó mà nếu mà làm sai mình không được sửa một chữ, không khác nào mình sửa ông Tư rồi. Ông Tư không có nói cái đó mà bây giờ họ đánh sai mà mình không sửa, mình nói không có được đụng tới một chữ, giờ thấy sai là không sửa, vậy là không khác nào là mình đồng lõa như như là sửa sửa cái bài của ông Tư rồi. Cho nên có mà làm sao mà thấy được để sửa, thì cái đó chỉ có mấy người nào mà nghiên cứu từng chữ một á mới thấy được cái những cái điểm sai đó, mà cũng phải có trình độ nghiên cứu chứ không phải mà ai có. Thì anh Thắng đó, khi mà anh dịch ra cái muốn dịch ra cái cuốn này ra tiếng Pháp đó, thì đương nhiên là ông phải dịch từng chữ, cho nên có nhiều cái anh thấy nó không có đúng. Tại vì nếu mà mình người thường mình đọc có nhiều khi cái chữ nào không hiểu thì mình nhảy qua thôi, chứ mình đâu cần tìm hiểu nó làm gì, nhiều chữ lạ mình không hiểu thôi mình qua. Nhưng mà cái người mà người ta muốn dịch cuốn sách đó, người ta phải biết từng chữ, cho nên anh có sửa một số cái chỗ nó không có đúng. Rồi sau này thì mình sẽ tiếp tục mình sửa không? Tại vì cuốn không có cuốn nào mà in ra lần đầu tiên mà nó trúng hết 100%, nó không ít thì nhiều nó cũng có lỗi. Cho nên mỗi lần mà mình tái bản thì ít nhất mình cũng phải kiểm lại coi có nó có sót gì không để mình sửa, chứ không có thể nào mà lấy cái bản cũ mà mình in y như vậy là không được. Cái đó là không khác nào cái người mà không hiểu kinh mà in kinh gì đó, nó nguy hiểm lắm. Thành ra cái cuốn Kinh A Di Đà thì nó được in lại 2020 2021, nhưng mà nếu mà còn những cái lỗi nào mà sơ sót thì đương nhiên mỗi lần nghĩ nó ít hơn rồi. Nhưng mà nếu mà còn những cái sơ sót á, thì mình thời buổi văn minh này mình đỡ con cái mình có cái mạng của mình. Thành ra trên mạng vuvinet.org á, thì lúc nào nó cũng có cái bản cuối cùng, nên là mình thấy có cái gì mà sai chút là mình lo mình sửa liền, chứ mình không có để như vậy mà nó kéo dài từ đời này qua đời kia, nó cũng còn cái lỗi đó. Thấy lỗi là sửa liền, mặc dù nó nhưng mà mình thấy là mình phải sửa liền thì nó đỡ cái đó đó. Thành ra bây giờ chúng ta nếu mà muốn coi cái bản mà ít lỗi nhất đó, thì hiện giờ là cái bản trên vuvinet.org đó, cái 2021 đó, cái đó là tương đối là ít lỗi nhất. Không biết sau này có khám phá gì nữa không thì mình đến sau phải không. Mình đã nói về sơ cỡ về cái tiểu sử của cuốn Kinh A Di Đà chú giải, cũng như có vài cái lỗi như là cái trong nói sơ để các bạn thấy cái chữ đọc một cái đoạn văn đó, chữ đà già là con lạc đà bên Ấn Độ, cũng loại La Mã ở trong cái cuốn mà lúc trước đó, ghi là loại La Mã, nói chung là con ngựa tánh đi tới không thối lui. Cái con La Mã là con gì rồi đó, giờ các bạn có nghe nói cái con nào là con La Mã không? Thành phố La Mã thì có, chứ làm gì có con La Mã. Thì anh Thắng anh đã tìm ra và anh đã thấy cái đó là con Loa Mã. Con Loa Mã thì bây giờ cũng không có ai xài cái chữ này, nhưng mà trong từ điển nó có cái loa, con loa là con gì, con mà con ngựa mà lai với con cái loại giống như lừa thì nó ra con loa. Con ngựa nó cũng giống ngựa nhưng mà nó lai với con lừa kêu là con loa. Thì con Loa Mã thì ở đây ông Tư nói chung là con ngựa thì mới đúng, chứ không phải là con La Mã. Con La Mã là thành phố La Mã đâu có ý nghĩa gì. À, rồi còn có một cái nữa thì anh Thắng anh không có sửa, nhưng mà có bạn đạo hỏi thầy chứ tại sao trong cuốn Kinh A Di Đà có hai chỗ ghi một cái đoạn văn đó mà nó ghi khác nhau. Nói, đà ấy sắc vàng muôn kiếp di, tròn vo che phủ núi Tu Di. Rồi cái đoạn thứ nhì á thì cũng nói vậy, đà ấy sắc vàng muôn kiếp ghi, tròn vo che phủ núi Tu Vi. À thì lúc đó bạn đạo trong khóa Kinh A Di Đà có hỏi thầy tại sao lại có sự khác biệt như vậy, thì thầy không có nghiên cứu về mấy cái này nhiều á, thầy chỉ nói là nó sắp chữ sai, nhưng mà thầy không có nói cái nào đúng cái nào sai. Mà bây giờ mình cầm lấy cuốn này làm sao mình biết cái nào đúng cái nào sai. Cho nên cái cuốn 2020 á, là không có sửa cái này để nguyên vậy, nhưng mà tới 2021 khi mà nghiên cứu rồi á thì mới thấy cái chữ tu di á, tu di là chữ dê á, tu di á là dịch từ cái Phạn ngữ ra là cái núi trong cái nền văn hóa mà Phật giáo của Ấn Độ nó tên là cái núi tu di, tiếng Tây nó gọi là cái môn Meru, cái tên của cái núi. Nhưng mà có một cái đoạn văn ở trong kinh A Di Đà đó, ông Tư ông lại giảng cái núi tu di là cái gì, nhưng mà ở trong đó ông Tư có nói là di là cũng như là vô vi. Tôi nghĩ là chắc cái người mà đánh máy đó khi mà ông Tư nói vậy, họ tưởng cho tiếng di là cái tiếng Việt Nam cũng giống như là chữ vô vi, họ mới sửa thành chữ vi, chữ v, thành ra họ nói là tu vi. Nghe cái đoạn mà ông Tư không nói di là vô vi, thành ra tôi mới sửa là cho nó đồng nhất, là núi tu di là dê, là cái tên của cái núi trong cái nền văn hóa mà về Phật giáo người ta cái kêu cái núi là núi tu di. Cái đó các bạn muốn nghiên cứu thêm cái gì là cái núi tu di, cái đó là nghiên cứu sau, cái đó chuyện ngoài đời. Ở đây mình không có nói nhiều nữa không đó, thành ra nói sơ vậy. Cho nên những cái nào mà các bạn thấy nó sai về mấy cái kinh mà kinh gốc của A Di Đà thì cái đó cũng quan trọng, tại chữ này hay chữ kia nếu mà mình không có chú giải, mình không hiểu thì nó không có đi tới đâu hết. Cái quan trọng của cuốn kinh là để cho mình hiểu kinh và mình sửa mình, chứ không phải là mình đi mình soi bói những cái kinh mà hồi xưa nó đã trật rồi, tạm sao tắc bổn từ xưa rồi chứ không phải mới đây. Mà trong cuốn kinh của mình nó cũng có những cái lỗi sai đó, cái đó không quan trọng lắm. Quan trọng là phải hiểu, và trong những cái gì mà ông Tư chú giải cần nhất là nó không có sai trong cái phần đó, và mình ráng mình nghiên cứu, mình mổ xẻ làm sao mà để mình hiểu rõ những cái gì ông Tư để lại, cái đó là quan trọng nhất. Đó, cái đó là cái vô đề để nói lại về cái lịch sử của cuốn kinh A Di Đà. Nếu các bạn có những thắc mắc gì thì có thể ghi trong giấy đi, lát nữa hỏi lại ha. Thì bây giờ qua tới cái phần mà vấn đáp, bạn nào đã đặt câu hỏi, gửi một số câu hỏi với Eli, giờ xin mời Eli đọc ra.
Xin kính chào quý bạn đạo. Tiếp theo là anh Bảo cũng thể nêm thêm một số ý của ông Từ. Thì cái Đức A Di Đà đó, có người hỏi Đức A Di Đà là ai mà cũng đã từng trả lời rồi ha, ông cũng là một cái hoàng tử ha. Thì khi ông Đức A Di Đà ông đi tu đó, mà như hồi nãy mình có nói rồi đó, là khi ông tiếp được nghe được nói trên thiên không, có nghĩa là tâm tương ứng với Thuật Thích Ca để giảng đạo cho những đệ tử dưới này nghe đó, thì khi đó đó, cái thời điểm đó đó, là ông mới muốn truyền cái cuốn kinh A Di Đà này xuống thế gian. Nhưng mà ông Tư cũng có nói cái thời của ông, em nhớ là ông Tư có nói, em cái nhà của ông Tần Thiển Hoàng đó, thì ông Tần Thiển Hoàng đã đốt sách nhà Phật, đốt hết. Ông Tần Thiển Hoàng thời đó là đốt hết sách, đốt hết sạch cái sách. Thì ông Phật Thích Ca đó, ông chỉ tất cả những cái lời gì xuống cho cái kinh A Di Đà thì ông nói được, thì ông Phật A Di Đà nói lại những cái diễn giải đó trong cái 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Còn cái phần công phu của Phật Thích Ca cho cái pháp này á, thì bị mất ha. Ông Tư có nói ha, tại cái này là do là ông Tư ổng nói lại mình mới hiểu được là à, tại sao ông Phật Thích Ca không có nói cái pháp, mà trong khi đó chỉ có nói Đức A Di Đà chỉ có 6 chữ thành Phật. Thì bây giờ em nhìn hết tất cả những cuốn sách của ông Tư, thì bây giờ em sẽ nói cho nghe tại sao nó có cuốn kinh A Di Đà chú giải nha. Kinh A Di Đà chú giải từ đâu mà ra? Bắt đầu năm tư tu, ông nói là 54 tuổi, 55 tuổi đó, thì ông tu á, trong cái thời gian tu là tu từ nhiều thứ ha, từ ông Cao Minh Thiệt Sư, từ ông đi tu đó, thì ông rất là mất nhiều thời gian, đến khi mà ông xuất hồn được đó thì tầm khoảng 65 tuổi. Khi đi tu khoảng chừng 5 năm là cái khoảng thời gian đó là ông tu xuất hồn, thì ông viết lại cái phép xuất hồn và mơ duyên quái mộng. Thì cái thời điểm mà viết lại cái mơ duyên quái mộng là sau này nha, năm 76 tuổi ông mới viết lại, nhưng mà ông xuất hồn là từ 65 tuổi ông đã xuất hồn ha, 60 tuổi ông đã xuất hồn rồi đó. Thì ông tu được 5 năm là khoảng 65 tuổi, là năm 1948 đó, là ông tu được 5 năm. Cái thời đó điểm, cái thời đó thời cuộc thì ông ngừng lại một thời gian. Thì có nghĩa là ông Tư bắt đầu xuất hồn năm 1000, lúc đó là năm 1943, là lúc đó ông Tư khoảng 60 tuổi làm xuất hồn. Thì ông viết lại cái phép xuất hồn và cái mơ duyên quái mộng. Tính khi ông năm 1964 á, là ông được 78 tuổi đó, ông viết lại cái cuốn Điểu Xào Thiền Sư. Thì trong cái cuốn Điểu Xào Thiền Sư, ông không có nói là cái lúc đó là ông bao nhiêu tuổi, mà ông chỉ viết lại là lúc đó ông 78 tuổi. Thì khi đó ông mới gặp Đức A Di Đà. Sau những thời gian mà ông đi xuất hồn, ông đi gặp tiên, ông gặp tất cả những cái phần ở phía bên trên á, ông gặp hết những cái thành phần đó, là Phật sự gặp hết, gặp Quán Thế Bồ Tát gặp hết á, thì lúc năm 78 tuổi ông mới viết lại cái cuốn Điểu Xào Thiền Sư, thì khi đó mới có đề cập tới Đức A Di Đà. Và khi năm 1961 là lúc đó ông Tư bực 78 tuổi á, thì ông Tư mới làm cái cuốn Đời Đạo Song Tu. Nhớ kỹ nha, lúc năm ông Tư 78 tuổi ông mới Tư mới viết lại cái cuốn Đời Đạo Song Tu. Và cái cuốn Kinh A Di Đà ông Tư lúc đó 81 tuổi năm 1964. Cho nên á, mình mới thấy là tại sao ông Tư tiếp điển được cuốn Kinh A Di Đà. Cũng như nãy anh Bảo nói là cái cuốn gốc của nó là từ tiếng Phạn. Và khi mà ông Tư bắt đầu xuống điển là đại vì ông Tư đã có cái nền móng từ những cái cuốn trước rồi. Tại ông đi rồi. Cho nên những cái nền móng trong cuốn Đời Đạo Song Tu rất giống cuốn Kinh A Di Đà. Anh Bảo có để ý không? Rất giống, rất là nhiều điểm ông Tư chỉ xoáy thêm thôi. Thì những cái nền tảng đó ông Tư đã có rồi từ bốn cuốn trước. Cho nên đến khi mà ra cuốn Kinh A Di Đà đó, ông Tư 81 tuổi, thì ông Tư có nói ông Lâm Quang vậy đó, viết lại đó. Ha? Ông thầy thì viết lại cuốn sách xuất hồn. Khi mà cuốn sách xuất hồn á, nói sau này nói vui lắm, rất là vui. Mỗi lần ông Tư mà xuất đi 8 giờ sáng, mỗi lần đi 15 phút á, là ông bay đi ra 15 phút quay trở về, kêu khi viết lại. Để có 15 phút thôi, mà làm rất là nhiều việc. Mỗi lần đi về đó đựng tiếng, mà mỗi lần về như vậy là 15 phút. Có nghĩa là đi 4 vòng, Hoàng Tư cũng đi 4 vòng mỗi ngày. Mỗi ngày đi đúng 8 giờ là đi, 8 giờ là đi. Hoàng Tư dễ sợ lắm. Mà 81 tuổi là có được cái cuốn Kinh này vậy đà. Ha, thì cái điểm đó là cái điểm mình phải đi. Lúc Hoàng Tư 81 tuổi nha, sấm tu hành là 80 tuổi, nhưng mà Kinh A Di Đà là 1964 là 81 tuổi. Cho nên cái cuốn chú giải Kinh A Di Đà này đó là nền tảng từ những cuốn kia, mà nhiều nhất là trong cái cuốn Đời Đạo Song Tu. Cho nên ai muốn nghiên cứu Kinh A Di Đà, không phải chỉ có Kinh A Di Đà là đủ. Phải nói là nghiên cứu tất cả những sách đó của ông Tư, rồi ông Tư mới đề cập rất là nhiều chi tiết nằm ở trong các cái cuốn đó và đi tới cuốn Kinh A Di Đà chú giải. Cho nên nếu mà muốn hiểu sâu về cuốn Kinh A Di Đà, một cuốn Kinh A Di Đà không đủ. Hãy nói trước là không đủ các cái tư liệu để nói về những cái câu hỏi sau này. Mình sẽ từ từ nói tới những cái câu hỏi rất là khó nha. Một cuốn Kinh A Di Đà không giải được gì hết và không có nghiên cứu gì hết, không thể nào mà hiểu được ông Tư muốn nói cái gì. Phải nghiên cứu hết những gì ông Tư đã đi qua thì mình mới hiểu được cuốn Kinh A Di Đà chú giải nó có những điều gì. Thì ông Tư cũng nói, cũng như ông thầy ông nói, trong cuốn Kinh A Di Đà đã nói hết trong tất cả những tiểu thiên địa của mình, có phải không? Tất cả những gì xảy ra trong cái tiểu thiên địa của mình, mà ông Tư định nghĩa tiểu thiên địa là gì? Trước khi mình vô các câu hỏi thì mình nói lên ông Tư định nghĩa tiểu thiên địa là gì ha. Bảo nhớ không?
Quên rồi, con biết cái đó, con biết gì quên rồi.
Nà, cho nên cái đó là điều rất cơ bản, tại vì cuốn Kinh A Di Đà nói cái gì? Nói toàn bộ những cái gì xảy ra trong cái tiểu thiên địa này và từ đâu mình mới có cái xác này và khi đó đi ra mà như thế nào. Đó là từ bốn cái cuốn kia mới ra cuốn Kinh A Di Đà và định nghĩa tiểu thiên địa là gì.
Ông thầy thì định nghĩa dễ hơn không?
À đúng rồi, ông thầy mình nói cơ tạng này là từ ngũ tạng hợp với ngũ hành ha, có tất cả kim mộc thủy hỏa thổ ở bên trong ứng với bên ngoài. Ha, bên trong có gì bên ngoài có đó, đó là tiểu thiên địa. Ha, có điện năng ha, ông thầy cũng nói có điện năng, ông Tư cũng có nói nha, nên có khí điển à. Thì ông Tư mới nói cái hai cái định nghĩa của ông Tư. Ông Tư nói như thế này, ông Tư nói là cái tiểu thiên địa là nơi do sự điều khiển hóa sanh của ngũ hành tiên thiên. Tiên thiên nha, nghe kỹ là tiên thiên nha. Thì cái đó là từ cái kim mộc thủy hỏa thổ ha, là ngũ hành. Rồi á, ông Tư nói như thế này, ông Tư nói là khi mà mình cắn răng lại nhẹ nhẹ đã làm cho cái thứ điện ở trong bản thể của mình á khai cái thiên môn, khai cái bộ đầu của mình. Khi mà mình công phu đó mà nó nứt ra đó, nhớ kỹ nha, nó nứt ra đó thì á, nhà Phật nó gọi là tiểu thiên địa ha, là có nghĩa là cái cũng như đó, trên trời mà có sông Ngân Hà mà ông Tư nói là chia đôi ra đó. À thấy chưa, thấy ghê không? Khi mà từ cái lục tự Di Đà, có nghĩa là sáu chữ đó mà khi mà ông Phật A Di Đà ông niệm, cái đầu ông nứt ra rồi đó, cái bản thể đó mới được gọi là tiểu thiên địa. Rồi sau đó khi mà lập lại trật tự rồi mới gọi là sáu huệ quốc. Cho nên mình thấy một cái câu mà ông thầy nói tiểu thiên địa, mình cứ nói tiểu thiên địa mà ông Tư không định nghĩa rất là khó. Chỉ mới có một cái định nghĩa thôi.
Tiêu chuẩn
Mới
cao hơn.
cao hơn nha. Thì khi đó ông Tư mới nói là khi mà nhờ cái lục tự Di Đà và cái soi hồn pháp luân thường chuyển đó, để cho mà cái điện quang trong cái cơ thể của mình hiểu được nó rồi đó, mình hiểu được cái điện trong cái cơ thể mình đó, hay ông Tư hay nói là điện quang đó, thì mình biết được cái quá khứ vị lai của mình, thì mình khai được cái thiên môn này nha, cái đỉnh đầu của mình á, thì gọi là sông Hằng Hà, mới gọi là tiểu thiên địa. Nhớ kỹ
Cái
nha.
đó nó có liên quan tới Hà Đạo Thành
Đó, cho
không?
nên âm ra đó, khi mình khai được cái chỗ đó rồi, mình nứt ra rồi đó, thì mới gọi là tiểu thiên địa nha. Cho nên cái kinh A Di Đà là thầy nói nó rất là hay là như vậy. Mình phải hiểu được tại sao nó có kinh A Di Đà chú giải, là tại vì ông Tư ông lấy từ những cái điều mà ông đã đi rồi trước đây, rồi khi mà xuống điển ông Đức A Di Đà đó, ông mới hiểu được những cái chi tiết nhỏ hơn trong những cái lời kinh của A Di Đà.
Không có
Chứ
căn
không,
bản.
ông có căn bản rồi, cho nên những cái chi tiết đó ông mới giải thích được. Chứ còn nếu không khơi khơi vô một cái mà mệt lắm à, không phải dễ.
Bây giờ chuyển Đức Di Đà chuyển điển cho mình chắc mình không nói được gì.
Mình ngọng liền á. Cũng như á, không có nghiên cứu kinh A Di Đà đó, ông thầy có một chỗ như thế này, người ta hỏi chứ thầy tỳ kheo tu hành la hán, thì thật sự ở trong kinh A Di Đà thầy không có nói tỳ kheo tu thành la hán, mà thầy nói là, ông Tư nói là lục căn lục trần. Cho nên ông thầy ông không nghe đó, cho nên ông không nhớ đó, người ta hỏi cái ông cũng nói luôn vậy đó, nhưng mà thật sự ông Tư không có đề cập tỳ kheo tu thành la hán, Tư không có nói. Cho nên những cái đó là những cái phải đi vô chi tiết mà ông Tư ông mới biết được ha. Cho nên những cuốn sách này của ông Tư nha, nhớ nhớ là cái câu này là của ông Tư, cho nên ông ra những cái chi tiết này là của ông Tư, còn ông thầy mình nói cái kiểu khác ha. Thì cái cuốn sách của ông Tư nói về cái kinh A Di Đà là nói về cái tiểu thiên địa của mình, và ông Phật A Di Đà cũng là vô lượng quang Phật ha. Nhớ anh bảo quên, bảo có nhắc không, vô lượng thọ Phật, có người nói là vô lượng thọ Phật nhưng mà
Có vừa lượng thọ Phật nữa.
rồi nhớ ha. Đầu tiên là tiểu thiên địa, rồi bắt đầu vô những cái câu hỏi rất là hay nha. Khi mà những cái câu mà từ những cái câu hỏi này đó, là thật sự mà nói đó, có những câu đó, nó dính tới những cuốn sách khác của ông Tư nha, chứ không phải là dính trong kinh A Di Đà. Có một số cái dính trong cuốn sách khác của ông Tư, nhưng mà mình vẫn hỏi trong cái khóa này, tại vì nó có liên quan một chút xíu, cho nên mình sẽ nói thêm về cái này. Cũng như hồi nãy anh Bảo nói thêm cái vấn đề lỗi trong mấy cuốn sách đó, thì nó rất là nhiều 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 lắm. Em đọc sách mà em biết mà, bây giờ em đang đọc lại cho nên nó còn nhiều dữ luôn. Ngày xưa đọc thì không hiểu mà còn bị phải điện thoại anh Bảo hỏi, chứ bây giờ là càng điện là thấy mới mệt hơn nè. Cũng như bây giờ giờ nói nè, nói kinh nhà thiền thì nói kinh nhã thiền, kinh là kinh nhà thiền chứ đâu có kinh nhã thiền. Rồi mạch đốc phía trong thì ghi là mạch đối phía phái trong, đó là những cái điểm rất cơ bản mà nó sai rất là nhiều nhiều lắm.
Cũng
Cam
dài
chu,
là hết hiểu luôn á.
dạ lúc cam chu lúc cam chi ha, 84.700 lỗ chân lông, tốn dạng 8.700, em không biết ở đâu ra mấy cái này. Cho nên có rất là nhiều lỗi mà trong kinh A Di Đà hay các cái cuốn sách của ông Tư mà ngày xưa đó người ta không có phải sắp chữ, hay cái người đánh máy, thầy ông Tư nói là ông Tư đi là ông Tư về, ông Tư kể lại thư ký mới đầu viết 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 lại, mà cái người thư ký đó như thế nào mình đâu có biết. Rồi khi cái thư ký đó viết xong đánh máy rồi đưa ra cái đời sau này cũng không biết, nó qua rất là nhiều là tam sao thất bổn. Cho nên những cái gì mình nghiên cứu không phải khơi khơi như một cái máy mình nghiên cứu, mà mình phải hiểu tại sao nó từ đâu có và nó bị cái gì, những cái lỗi đó từ đâu, không phải là lỗi từ Đức Tổ Sư mà có những người ghi chép lại chưa có chính xác. Rồi câu hỏi thứ nhất, cái câu này á, cái câu này đúng ra em cho ra câu thứ hai chứ không phải câu thứ nhất, tại vì câu thứ nhất thì có cái trong cái câu thứ hai đó thì nó của anh Bảo, nhưng mà câu thứ nhất là của em á, là cái câu này nói lập trường của những người thượng căn và thượng trí là sao. Thì ở trong cái tất cả những cuốn sách của ông Tư chỉ có tình trong bốn bể á, thì Quán Thế Âm Bồ Tát có nói về thượng trí trong cái kinh A Di Đà và Đời Đạo Sống Tu không có nói, nhưng mà em sẽ cho nghe để coi ông thầy ông giải thích thế nào về vấn đề này, rồi em sẽ nói thêm ha.
Mỗi người đều có cái chân tâm, cái chân tâm là tha thứ và thương yêu. Cho nên ngày hôm nay quý vị xuống thế gian đây để làm gì? Ông trời để dạy quý vị có vợ có chồng học cái tha thứ và thương yêu. Con tôi nó hổn với tôi nhưng mà tôi vẫn tha thứ. Vì tại sao tôi ở trong cái vị trí học từ bi và thực hiện từ bi? Tôi là người mẹ hiền trong gia đình, con tôi vô lễ với tôi, nhưng mà tôi vẫn tha thứ. Để chi? Tôi mong rằng một ngày nào đó nó có vợ, có con, nó mới biết thương tôi. Thì nó phải qua những khoa học đó, nó mới thấm thía, nó mới hiểu rằng cha nó thương nó, mẹ nó thương nó. Mẹ nhịn nhục nó chứ không phải nếu mà mẹ ghét nó thì lúc nó ra đời nó bóp mũi chết rồi, đâu có để nó tới ngày nay. Cho nên chúng ta xuống đây là học hỏi tha thứ và thương yêu. Cho nên quý vị ở trong gia đình, tuy rằng nó lục đục gia đình nào cũng lục đục hết, để chi? Để tiến về gì? Tiến về chân tâm tha thứ và thương yêu. Không có gia đình nào yên hết. Gia đình nào cũng lục đục hết vì chưa biết vị trí của chính mình. Nếu biết vị trí của chính mình thì mình trở về sự thương yêu thật sự, tha thứ và thương yêu thật sự, thì mình thấy sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô lượng cùng. Gia đình mình có hạnh đức đàng hoàng, cha biết vị trí của cha, con biết vị trí của con, vợ biết vị trí của vợ, thì tu thân biết tu bổ sự khiếm khuyết đầu óc mình sai lầm, nghĩ vậy mình buông bỏ đi, mới tìm tu bổ tề gia lặp lại cơ tạng đâu đó bình an, ngồi đâu nó chỉnh đốn, không có sai lầm. Trị quốc bản tánh tham dục của mình phải trị được, phải nghiêm trị nó, phải giải tỏa nó, phải dẫn tiến nó. Bình thiên hạ, lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái thức bình đẳng của chúng ta mới đem ra hòa cảm với tất cả mọi người.
Cho vô ông thầy, ông nói ông đó là thượng căn, nghe lời đi thượng căn, mà về nhà ông cũng hung hăng gây lộn vậy. Không, bây giờ hỏi cái vấn đề này cho nó ra lẽ. Nó không ra lẽ là không chịu giải quyết cái vấn đề này, không được. Chứ bây giờ mình dùng biết, mình dùng chữ mà mình không biết được mà mình cũng như người mù rồi. Cái gì kêu bằng thượng căn?
Người đã có
tâm
cơ tu nhiều kiếp trước.
Làm sao biết họ đã tu? Lấy cái gì chứng minh cho họ đã tu?
Người tu đó coi như là trong cái thái độ, những cái hành động từ bi bác ái, hay là thương người, coi như là con người tốt với xã hội.
Coi như vậy, tốt bề ngoài chứ bên trong không thấy. Cho nên phải căn cứ trong cái hạnh hy sinh của hành giả. Như bây giờ anh nhào vô chùa, thấy không? Những cái gì anh hy sinh anh làm cho chùa, cái hạnh hy sinh đó. Đối với gia đình anh cũng phải hy sinh, đối với nhân quần anh cũng phải hy sinh. Càng hy sinh nó càng sáng suốt, càng sáng suốt đó, nó biểu lộ cái chất phát và nhịn nhục của anh. Đó mới truy ra con người có căn tu hay không. Đối với chùa đó, người ta tu phước người ta phải truy như vậy. Còn đối với vô vi khác, đối với vô vi là anh là một cục đá đi nữa, mà anh chịu sửa cục đá này, anh chịu đào cục đá này, thế nào một ngày nào anh phải tìm ra hạt kim cương. Thì nó có cái pháp. Anh đang đục mà, anh sơ hồn là anh đục, anh phá, tìm cái gì ở trong này. Cho anh làm pháp luân, anh cũng đang dọn dẹp, thanh lọc ở bên trong. Lúc đó anh mới thấy anh, cái căn anh nằm ở đâu. Thường trung hạ ở chỗ này. Thì trước hết chưa tu, chưa đục, chưa phá, thì mình thấy mình một cục à. Mình tu trong 3 năm rồi, mình thấy cái tánh hư tật sâu của mình. Mình thấy cái hạ căn của mình trước, rồi mình ráng mình tu cái nó buông bỏ cái tánh hư tật xấu, nó đi về trung giới. Trung giới trong đó là qua cái quỷ môn quan hung dữ hồi nào giờ nó bỏ hết rồi. Nó thấy sợ ma, có cõi kia, có cõi thiên liên, tự nó vượt qua. Từ lúc đó nó hành, ban đầu thì nó hành hết rồi cái nó đi tới cái chỗ kêu dũng, không sao, tôi phải vượt qua. Ông Phật Thích Ca ngồi ngoài rừng ông tu, biết bao nhiêu ma quỷ tới phá, nhưng mà ông vượt qua. Anh thấy không? Khi mà vượt qua rồi á, anh mới ở trung giới rồi. Rồi khi mà anh tới trung giới rồi, anh mới thực hiện. mới thấy rằng cái sự màu nhiệm của cả càn khôn vũ trụ đang ứng chiếu trong khối óc của anh. Có cảm thức đó, lúc đó anh mới vươn lên, anh đi lên. Càng đi lên anh thấy ô trước mặt mình thấy bao nhiêu chuyện mà mình tới gần không được. Tại sao? Mình cũng còn thấp. Đối với cơ tạng là mình đi lên tới thượng căn của cơ tạng rồi, khối óc. Nhưng mà đêm trên lên trên đó, mình vẫn là hạ căn. Mình thấy đó mà mình tới không được. Thấy ông Quan Thánh mà tới gần không được, mà thấy ông Phật mà tới gần không được. Chỉ bị quỷ đánh đập không à, bị ma thử thách không à? Mình vẫn còn ở ông hạ căn. Rồi từ đó tu lần lần mới lên lên trên. Là việc bước tới điển giới rồi, sự cảm thức rồi cái đi lên nó vượt qua rồi, đi tới cái vô điển giới. Rồi nó nhìn là nó thấy rồi. Nó hiểu tất cả những cái gì trong càn khôn vũ trụ ứng chiếu cho nó, và nó hướng về càn khôn. Nó thấy đường lối rất rõ rệt, nó không có bị cái cảnh u ám địa ngục mê hoặc lòng nó. Nó không có bị si mê và nó đã quan trọng. Phải đi như vậy thì lúc nào mình cũng ở trong hạ thôi. Mà so sánh tới bao nhiêu tầng mình cũng phải đi như vậy. Thành ra con người không còn mê chấp mà nói tôi thượng căn tôi mới được tới đây, không có thượng căn. Thế gian người nào cũng con nít nuôi lớn hết à. Thì phần hồn nào cũng là một tội hồn đang tiến hóa. Thành ra những người đó dễ học cái bi và thực hiện chữ bi. Hiểu thế gian. Khi mà họ đắc đạo rồi họ nhớ thế gian. Thế gian khổ quá, thế gian trần ai. Tôi từ thế gian mà tôi được điêu luyện lên đây. Tôi thấy tôi cũng nhẹ nhàng, nhưng mà tôi cũng phải tiếp tục học. Còn trên nữa mà. Thì là lúc nào không có cống cao ngạo mạn và không có phân biệt tôn giáo nữa. Hết rồi đi tới vô căn rồi, vô cực rồi, tôi là tu nữa đi tới vô cùng. Và không có chấp mê. Cho nên phân tách cho nó rõ ràng. Cho nên dùng lý luận mà nói rằng thượng căn, trung căn, hạ căn, rồi rốt cuộc nói vậy chứ mà phân tách không nổi, rồi về nhà học cũng được. Thì không được cái gì hết, không có hiểu cái gì hết. Còn cái pháp ở đằng này này, khứ trực lưu thanh, nó giải cho nó thấy rõ ràng. Hồi trước nó lộn xộn sao, bây giờ nó bớt lộn xộn chỗ nào. Nó thấy, nó chứng minh, và nó nguyện đi nữa. Nó có cuộc thay đổi.
Rồi, em tóm tắt lại tại sao em cho hai cái clip này. Thứ nhất là nói thượng trí. Thượng trí á, theo ông Tư nói á, là tại vì cái câu này của Khổng Tử nên ông Tư ông chỉ nói lại thôi, là cách Phật trí tri, chánh tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Đó là thượng trí. Cái người thượng trí là như vậy. Ha? Ông Tư nói là phải chánh tâm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ thì là người thượng trí. Thì á, nãy ông thầy nói á, là tu thân á, là tu bổ cái sự khiếm khuyết của mình. Ha? Cái đầu óc mình sai lầm, nghĩ bậy thì phải buông bỏ. Còn tề gia là lập lại cái cơ tạng này cho nó bình an, ngồi đâu là chỉnh đốn đó, không có lúc lắc ha. Không có sai lầm. Trị quốc có nghĩa là bản tánh tham dục của mình á, là phải trị được, nghiêm trị nó, để giải tỏa nó, để mà dẫn tiến nó. Còn cái bình thiên hạ là cái thức bình đẳng mình đem ra, hòa cảm với mọi người, có nghĩa là cái thức bình đẳng mình mở. Thì là cái người đó là cái người thượng trí. Ha? Cái người thượng trí là ông Tư ông nói là như vậy. Nhưng mà đối với cái người thượng căn á, thì nãy ông thầy ông có nói đó, là đối với tu vi ha, nãy thầy có nói chùa, nhưng mình không có lặp lại cái vấn đề chùa. Chùa thì nói về nhịn nhục, những cái đó là hy sinh ở đó ở trong chùa. Nhưng mà đối với vô vi là tìm ra cái hạt kim cương, có nghĩa là ra cái mô ni châu rồi đó. Và cái người đó phải qua giải tỏa được ba cái giới này, phải đi lên được cái thượng, có nghĩa là cái thượng căn, có nghĩa là nằm ở trên đỉnh đầu rồi đó. Thì những cái đó đó thì mới đi ra được khỏi cái bản thể. Và cái đó mới chỉ có là hạ căn so với bên trên thôi, chứ không có gì cao hết. Chỉ mới thượng căn so với cái thế gian này thôi. Nhưng mà thầy cũng nói thêm là vô căn vô cực ha, đi tới cái hư không đã định là vô căn vô cực. Và cái người đó là Phật nha. Nói với thượng căn là cái người đó là Phật. Và tại sao thầy nói là cái người đó học bi và thực hiện được cái bi? Cái người đó chỉ có là Phật thôi. Cho nên cái thượng căn có nghĩa là cũng là một ông Phật, mà thượng trí á, thì ở đây cũng gần như là cái nghĩa đó của ông Tư cũng nghĩa là Phật đó. Tại vì mình trị được cái bản thể này rồi, ha, lập lại cái trật tự này hết rồi, thì lúc đó là mình ngồi đâu chỉnh đốn đó ha. Lúc đó thì cũng là cái luồng điển, cũng như ông Tư nói là ông thầy ông nói là cái đó là cái đầu óc của mình là không có nghĩ bậy nữa, không có lung tung nữa. Mình có cái thức bình đẳng, mà cái thức bình đẳng là cao lắm á, đối với ba giới, đối với ba giới là rất là cao. Cho nên cái thượng căn và thượng trí á, nó gần như giống nhau, nhưng mà thêm hiểu là thượng căn là cao, là một cái vị trí của một ông Phật. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai là câu của anh Bảo. Câu này là thật sự mà nói đây là trong cái khóa kinh A Di Đà, chứ không phải nằm trong cuốn sách kinh A Di Đà ha. Học đạo như lông trâu, thành đạo như sừng thỏ. Dạ, anh Bảo giải thích.
Học đạo thì lông trâu là nhiều lắm, đi đâu cũng tìm được lông trâu, mà kiếm con thỏ mà có sừng là kiếm đâu có ra. Thành ra có ý nói là nhiều người học đạo mà không có mấy ai thành đạo, ít người thành đạo, hiếm lắm, hiếm hoi lắm. Cũng như ở thế gian mà mình tìm con thỏ mà có sừng hiếm có lắm. Mà kiếm con lông trâu thì thiếu gì, đi ra cái đồng là có lông trâu. Chứng tỏ là con đường đạo nó chông gai mà nó khó khăn, mà thầy thường nói là một kỳ công đó, là mình phải bỏ công nhiều lắm, mà phải cố gắng nhiều lắm, qua thử thách khó khăn lắm mới đi tới thành đạo, chứ không phải nghe ông thầy nói vậy tôi làm được đâu. Như là mình nghe để mình biết đường đi thôi, chứ mình cũng phải bỏ công mà dày công, cũng trầy da tróc dãy mới đạt tới, chứ không phải là dễ dàng đâu. Ông trời ông cũng cho nhưng mà không có dễ dàng đâu. Chứng tỏ là con đường đạo nó cam go lắm.
Bầm dập ha?
Bầm dập lắm, không phải một kiếp người mà nó nhiều kiếp lắm.
Câu thứ ba. Nói lỗ thứ sáu là từ xương cục ngõ rẻ ha, phân hai bộ đầu cùng cái cổ. Tại sao nó là như vậy? Nó là ở đâu? Mình bảo nó nha.
Thì cái này nằm ở trong cái khúc mà Đức Ông Tư giảng về cái Bát Chánh. Bát Chánh thì nó có 8 cái huyệt. Cái huyệt này là cái huyệt thứ 6, nó nằm ở ngay chỗ ngọc chẩm. Cái xương cục. Xương cục có thường thường ta người đời người ta nói cái xương cục là cái cuối của cái xương sống ở dưới cái hậu môn của mình á, cái đó là cái xương cục. Mà ở đây cái xương cục nó là cái xương cục ở trên cái cuối cùng khúc trên á. Khúc trên của cái xương sống á, là nó nằm ngay chỗ cái ngọc chẩm á, cái xương xương sống của mình nó đi lên tới cái cổ, rồi nó lên nó ngừng ngay chỗ cái ngọc chẩm á, rồi ngay chỗ đó nó mới dính tới cái đầu của mình. Thì cái đó, cái chỗ đó kêu là xương cục. Rõ rẽ phân hai bộ đầu cùng cái cổ, thì lúc đó cái chỗ đó là nói tiếp, nó phân hai rõ ràng, cái chỗ đó một bên cái đó nó nói liền cái bộ đầu với cái cổ của mình, kêu là rõ rẽ phân hai bộ đầu cùng cái cổ. Đấy, chỗ ấy là chỗ sử tử, hai khớp xương này không dính liền. Ngay giữa khớp xương có một đường gân cùng một hộp tròn ngay giữa dính liền nhau. Đấy là lỗ thứ 6, làm việc khác hơn mấy lỗ kia. Nghĩa là cái đầu mình nó dính tới cái xương sống của mình, nó bằng một cái cục tròn. Nó có cái lỗ, một hộp tròn ngay giữa dính liền nhau, đấy là lỗ thứ 6, làm việc khác hơn mấy lỗ kia. Nó có quyền phân tách, nó có quyền thừa tiếp, nó có quyền ngưng trệ, nó có quyền nóng biến lạnh, nó có quyền lạnh biến nóng, nó có quyền lừa lọc, nó có quyền dân lệnh truyền bá cho hồn cùng vía để trực tiếp thăng giáng. Trong các lỗ phải tuân theo lệnh của nó, nó có quyền dân lệnh lỗ tâm hồn điển của con. Thì ở đây ông Tư, sau khi ông Tư giảng về cái vật thể nó như thế nào, nó cấu trúc như thế nào đó, ông Tư nói về cái phần quyền bí của cái huyệt này. Cái huyệt này á, ngay chỗ đó nó có nhiều cái chức năng. Nó có quyền phân cách, nó có quyền thừa tiếp, nó có quyền ngưng trệ, là cho cái sự hoạt động của cái tiểu thiên địa của mình á. Nó có quyền nóng biến lạnh, nó có quyền lạnh biến nóng, nên là điều hòa cái cơ thể của mình đó, nó có nhiều cái chức năng lắm. Nó có quyền lừa lọc, nó có quyền dân lệnh truyền bá cho hồn cùng vía để trực tiếp thăng giáng, là nó chuyển cái lệnh của hồn xuống cho vía như thế nào. Các lỗ phải tuân theo lệnh của nó, thì nó có cái quyền rất là lớn. nó có quyền dâng lên lỗ tâm hồn điển của con, thì nó có quyền dâng lên cái tâm hồn. Thành ra cái điểm này cũng như là cái lỗ này cũng như là cái lỗ then chốt vậy, nó có gì có cái chức vụ rất là quan trọng. Không biết Ellie có muốn thêm gì không?
Dạ không.
Rồi tiếp tục.
Rồi câu tiếp theo. Chờ lúc trúc cơ kết quả thành. Trúc cơ là gì ta? Bây giờ ở đây á, ông Tư ông có nói như thế này. Ông nói là khi mà cây năm cái nhóm lửa đó, âm năm cái nhóm lửa của cơ quan hợp lại, có nghĩa là cái ngũ tạng của mình nó nóng lắm, dưới đó cái luồng điện nó rất là nóng, thì đó khi mà nó bắt đầu kết rồi đó, nó kết những cái màu sáng đó, khi mà như ông thầy nói, khi mà tách ra rồi đó, tạo thành một cái vòng tròn á, cái kết quả cuối cùng đó là cái vòng tròn ha, thì cái ông Tư ông gọi là Moni Châu á, là gọi là trúc cơ kết quả thành. Trong cái của ông Tư có một thầy á, một lần có người hỏi chứ trúc cơ có phải vườn trúc cơ của quán Thanh Bồ Tát không, thật sự cũng là cái vườn trúc cơ, nhưng mà trong cái ý ông Tư không phải nói như vậy. Ông thầy Tư nói là khi mà nhóm lửa cơ quan đó, nó tạo thành cái vòng tròn á, khi mà mình tạo thành cái nhóm lửa rồi đó, là có nghĩa là tạo thành cái ánh sáng á, là cái Moni Châu á, thì khi đó đó cái bồ đầu mình rất là minh triết. Cũng giống như là ông Tư nói là khi mà chúng ta công phu luyện đạo phải lấy cái trí ý lại tại cái minh triết bộ đầu, thì khi đó nhớ tới cái lục tự di đà là cái thuốc thật để sửa cái điển của mình. Thầy ông Tư thường nói là cái điển, sửa cái điển cho mình ngay thẳng chân chánh. À, thì chỗ đó đó, thì cái khi mà mình dày công phu dày công đó, thì cái điển quang này càng ngày trong sáng hơn và chói sáng nhiều.
Có nghĩa là có được Moni Châu cũng như là đạt được một cái kết quả nào không?
Dạ, đó là kết quả thành, đó là khi mà cái vườn trúc cơ đó, có nghĩa là cái lúc trúc cơ, có nghĩa là cái Moni Châu nó đạt được cái kết quả, nghĩa là nó sáng lên rồi đó, thì khi đó nó bay vơ vẩn ở trước cái chân mày của mình đó. Thì các cái nhóm lửa điện ở chỗ đó giống như ban đầu thì là hà sa, rồi sau đó mới kết từ từ mới thành cái hàng Moni Châu ha, từ nhỏ đến lớn, và mới gọi là cái thầy ông Tư có nói là khi mà cái Moni Châu đó biến thành những hình bóng của ta và biết đi đứng bay nhảy đó, là thành phần hồn rồi đó, thì trí thức khôn khéo vô chừng mới gọi là thánh anh. Ở đây ông Tư có nói thêm cái thánh anh. Thánh kể là thông hiểu quá khứ vị lai, chữ anh là anh nhi đó. À, nó nói về phần hồn nó tạo thành rồi, nó tạo thành cái phần hồn kết thành rồi đó.
Phần hồn con nít đó ha.
Dạ, thành cái phần hồn rồi đó. Cái kết thành cái Moni Châu này nó rất là hay, tại vì từ cái chi tiết nhỏ đó ông thầy có nói mình mới hiểu, chứ lúc ông Tư nói đó mình chưa có hiểu. Từ từ đó, ban đầu mình kết, ban đầu đó nó phóng ra đó, khi mình soi hồn đủ cái pháp luân thường chuyển đủ á, thì cái soi hồn khi mình nó bắn ra, nó bắn rất sáng, những cái tia nhỏ ban ngày mình cũng thấy những cái tia sáng đó, nó sáng. Có người thì ban đầu nó có những cái màu sắc, nhưng mà sau cái màu, năm cái màu như đỏ, vàng, xanh, trắng, đen á, những cái màu đó nó biến hóa từ từ, nó sẽ trắng trong á, thì những cái đó nó kết từ từ, nó nhỏ tới chấm, nó teo thành nhỏ, sau nó lớn thành cái cục khoảng 5 phân. Thầy thì nói là đầu đũa, sau đó thầy nói là giống như cái đồng tiền, còn như cái trứng gà, nhưng mà ông Tư thì nói là nó khoảng 5 phân. Thì cái đó cũng giống như mình là một vị tiên rồi đó. Thì khi đó là nhờ cái chữ Di Đà ha, chữ 6 chữ Di Đà của ông Phật A Di Đà, thì khi đó đó cái trúc cơ của mình nó đã kết thành cái Moni Châu. Rồi câu tiếp theo á là tại sao nói kinh mạch là diền mối đạo. Bây giờ ha, em sẽ cho nghe cái tại sao mà ông thầy nói, ông Tư nói là kinh mạch là diền mối đạo.
Trong kinh A Di Đà, ông Tư có dạy rằng kinh mạch là diền mối của đạo. Anh chị em kính xin thầy giải thích thêm tại sao kinh mạch lại là diền mối của
đạo. Kinh mạch là cái nhiệt độ của toàn thân. Mà nhiệt độ của người mà không có nhiệt độ của toàn thân á, làm sao có thức để mà tu. Những sự kích động và phản động là nhiệt độ của toàn thân, rồi chúng ta mới thức. Cái này nó hại tôi, bây giờ bị bệnh là hại tôi. Thì nhậu quá nó bệnh, thì chơi bời quá nó bệnh. Nên nhiều mối của đạo như đó nó đưa mình qua đạo. Nếu mà không có kinh mạch, chúng ta không trụ gì trong thể xác, có kinh mạch này chúng ta khó tu. Hiểu đâu mà tu. mạch bế tắc, bệnh hoạn phát khởi, làm cho chúng ta đau buồn, lúc đó chúng ta mới chịu phục hồi. À, cho nên cái nhiệt độ trong cái thể xác này là cái kinh mạch, mà cái kích động và phản động đó để cho chúng ta có còn thức tâm mới là tiên về của đạo. Nó là nhiều mối của đạo từ đầu qua đạo trong nháy mắt thì thức tâm. Cái sự nhịp nhàng của trong kinh mạch bây giờ là đợi chứ, phải không? Bây giờ mà bắt mạch mà mạch không chạy là thôi tiêu rồi, tiêu đời tư rồi đó, phải không? Mạch chạy thì đời cũng còn, mà đời tư thức thì từ đời cũng bắt đạo nữa. Nó là nhờ cái đó, nó là cái nhiều mối của đạo.
Anh Bảo hiểu câu này không?
Thì cái thầy nói là cái kinh mạch nó nhiều mối của đạo, tại vì có kinh mạch nó chạy á, thì mình mới có cuộc sống, mới có đời, mà nhờ có cái đời mình mới chuyển qua đạo. Thành ra cái không có đời đâu có đạo, không có cái thể xác này đâu có ai ở đây đâu mà tu có đạo. Thành ra cái kinh mạch này nó chuyển chạy trong cái cơ thể của mình đó, là nó cái nó cho mình có sự sống, nhờ có sự sống đó mình mới có bước qua đạo. Cái đó là một mặt thầy giảng. Còn mặt kia thầy giảng là nhờ cái kinh mạch á, nó mới có cái nhịp độ của toàn thân. Cái nhịp độ là thầy cắt nghĩa là do cái sự kích động và phản động á, thì cái đó nó mới là cái cơ cấu mà để giúp cho phần hồn thức tâm mà để tiến á, là nhờ cái sự kích động và phản động rồi nó ảnh hưởng tới cái nhịp độ của toàn thân mình á. Nhịp độ đó là nó liên hệ tới cái kinh mạch của mình.
Đúng rồi đó. Trời, cái mạch thì thầy nói mạch chạy thì đời tôi còn, mà đời tôi mà thức có thể đời trong qua mới qua đạo ha. Cái đó mới gọi là cái diền mối của đạo. Như nãy anh Bảo có nói đó, cái diền mối của đạo là từ đời qua đạo. Khi mình tu thì những cái kích động phản động đó là cái nhịp độ của thân thể mình nè, của cái toàn thân á. Khi mà kinh mạch mà nó yếu á, có nghĩa là mình cũng thê thảm lắm á, thầy nói.
Nó bị, khi mà nó bị kích động chắc cái mạch nó cũng nhảy nhanh hơn ha.
Dạ, nhanh hơn và nó chạy loạn xạ hơn, cho nên tại sao mình mất quân bình là vậy đó.
Mạch nó mới nhảy lung tung nè.
Dễ bệnh nữa, dễ bệnh. Những cái mạch đó mà chạy không đều nó dễ bệnh.
Bác sĩ đông y là chỉ bắt mạch là người ta biết hả?
Dạ. Rồi, câu tiếp theo. Đông huyết gồm những thành phần nào? Ở đây có nói thêm, huyết là chất lỏng cộng điển, giống như máu huyết. À, anh Bảo nghĩ là đúng hay sai?
Huyết là một chất lỏng cộng điển, đâu có cộng gì. Ở trong chất lỏng là cái chất lỏng nó có điển, nó cộng đi dẫn điển đi mà.
Đúng rồi.
Không có chất lỏng mà đâu có dẫn điển đi được. Thành ra là thủy điển tương giao lì đó.
Đúng rồi đó. Cho nên cái định nghĩa, cái định nghĩa
là chất lỏng á.
Dạ. Cho nên anh Bảo nói thêm đi, cái định nghĩa mà nói huyết là chất lỏng cộng với điển có giống như máu huyết không? Thì cái này không có phải.
Đâu có đúng đâu.
À, trong cái huyết đó, cái ba thứ huyết, trong cái bản thể mình có ba thứ huyết, có huyết trong trắng, huyết đỏ tươi, huyết đỏ bầm. Thì trong đó đó, cái chất lỏng á, hay là điển, có nghĩa là cái chất lỏng, cái điển nó chạy theo cái chất lỏng đó. Nó đi ra là cái chất lỏng đó là có máu, chứ không phải là chất lỏng cộng điển. Cũng giống như máu huyết, cái này không phải vậy. Cái chất lỏng đó, nó có đôi có điển và nước nó chạy, nó nhờ cái đó nó cái điển nó mới chạy được, nó nhờ cái đó nó mới chạy.
Thủy điển tương giao.
Nha. Thì á cái chất lỏng á thì ông thầy có ông điện ông tư ông có nói đó, chất lỏng ấy là có điển lẫn lộn vào đó, tung cái hơi nóng mình ra đó, tại vì trong cái bản thể của con người mình á thì nó có khí, trong đó nó có cái tháng khí gọi là khí CO2 đó, hay là dưỡng khí, hay là gọi là khí oxy đó. Thì trong cơ thể của mình nó hai cái này nó hợp lại, nó cho mình cái cuộc sống hàng ngày. Hai cái dưỡng khí á, thì nó tiếp cho cái ngũ tạng của mình, nó cho cái tâm can kỳ phế thận của mình, còn cái cho cái làm việc để thôi thúc cái nhu cầu bản thể của mình về ăn ngủ bài tiết. Còn cái mà như hồi nãy ông thầy có nhắc tới cái kinh mạch đó, thì cũng nói luôn thêm chút xíu ở chỗ này, tại nó dính tới cái kinh mạch nên em không nói thêm là vậy đó. Thì á, trong cái kinh mạch đó, thầy cũng có nói thêm về cái ông Tư cũng có nói kinh mạch là chuyển từ các lỗ chân lông đến bản thể con người, thì khí điện ấy tuần dương tế sát từ ngoài da đến thịt xương máu. Đó là cái kinh mạch của ông Tư ông nói như vậy đó. Còn cái chỗ mà nói huyết trong cái bản thể đó, mà nói là huyết là chất lỏng cộng điển giống như máu huyết đó, thì là cái định nghĩa nó không có đúng. Ha? Huyết trong bản thể là phụ trợ cho cái linh hồn của mình, là cái điển của mình đó. Rồi, câu tiếp theo. Câu này của anh Bảo nha. Bây giờ nói lại ha. Cái câu này là cái Tú hỏi đó ha. Thì cái định nghĩa là tại vì có thể là em xem danh sách Kinh A Di Đà mà cái lúc đó là không có diễn giải kỹ. Nếu mà đọc kỹ hết đó, thì mình mới hiểu được cái đường điển nó đi như thế nào, cái huyết nó là như thế nào. Huyết thì nó có cái phần trắng, huyết trắng, huyết đỏ, huyết tươi. Ha, đỏ tươi, đỏ bầm, nó có ba loại huyết. Nó chỉ là chất lỏng thôi, hay là cái điển nó chạy từ trong cái đường đó. Cái câu tiếp theo là, nhưng khi có khí điển á, bao gồm dưỡng khí, có dưỡng khí oxy và cái kháng khí CO2 đó đưa vào thì huyết nuôi sống cơ thể. Như vậy nói kinh A Di Đà lại nói là chất lỏng cộng điển sẽ cho ra hơi nóng. Vậy hơi nóng từ đâu ra? Anh Bảo trả lời cái câu này của anh Bảo nè.
Hơi nóng là do cái điển mà nó có. Tại vì khi mà mình đói bụng thì cái mặt xanh, mà mình ăn vô thì cái mặt hồng. Nên là cái energy, cái điển là từ mình còn sống ở đây là nhờ cái hít thở và nhờ cái ăn uống. Khi mình hít thở là cơ quan hô hấp á, thì nó hít cái dưỡng khí vô và nó cho ra cái kháng khí qua cái phổi của mình đó. Cái đó nó cũng là cái hô hấp của mình. Thì bởi vậy cho nên thầy mới nói là cái người mà tu khá, khi mà ta hít được pháp luân đường chuyển tốt và đó, người ta ăn trực tiếp, ăn là cũng như đổ xăng vậy đó, mình mới có hơi nóng mới chạy được. Còn xe mà không có đổ xăng, không có nè chi là nó chết, nó ngừng chỗ à. Mà mình phải ăn là vậy đó, mình không có đổ xăng nó là cái từ từ nó hết hơi nóng hay là nó hết bình hay là nó cũng chết. Những cái hơi nóng đó là từ cái hơi thành khí điển ở bên ngoài, cái hơi mình hít vô, và từ cái thực phẩm mình đó là cái đó là thức ăn gián tiếp, mình nó vô để nó nuôi cái cơ thể mình, nó mới tạo ra calorie và nó tạo ra cái điển thì mới nuôi sống cái thể xác này. Khi mà mình hết hít thở rồi đó là chết. Cho nên là nói về cái vật thể như vậy. Còn nói về trong người mình á, thì nó cũng có sẵn mấy cái lửa trong người mình á, để nó đốt, nhưng mà cái đó nó cũng phải cần cái nhiên liệu từ bên ngoài đưa vô. Khi mà mình không có cho nó vô nữa thì nó chết à.
Cái câu hỏi mà nói về cái hơi nóng là từ đâu ra đó anh Bảo. Là ông thầy cũng có thường hay nhắc cái hơi nóng ở dưới này nó cũng nóng lắm á, khi mà thức ăn đưa xuống á,
thì cái đó là trong cái bản thể mình, ở trong nó có lửa đủ thứ, lửa tâm, lửa nhưng mà dạ. cái lửa đó mà nó không có được tiếp tế á, là nó cũng chết luôn. Thành ra cái người chết đó là cái thể xác nó lạnh là vậy, thầy không còn sống nữa, không còn sống thì mấy cái cơ quan nó không có làm việc nữa, nó không có được tiếp tế, cũng như cái lò lửa mà mình không có đút củi vô nữa thì nó hết. Nó tắt là tự nhiên mình lạnh à.
Dạ, mình hết ăn hết uống rồi, mấy cái điển ở bên trong nó hết chạy rồi. Cái phần nóng nó hết rồi. Đưa lên rồi, nó lạnh rồi.
Nó lạnh rồi, thành ra cái thể xác, xác chết con người ta nó lạnh này, rút ra hết làm việc là hết có bơm đi được rồi. Cái cơ thể, cái sức nóng của mình nó phải điều hòa, nó phải có máy bơm, nó phải dò vận chuyển ở bên trong. Nó mới chạy đều hết toàn thân, nó mới giữ ấm được 37 độ đều là nó phải làm việc dữ lắm á. Chứ không phải tự nhiên mà nó được ấy, nó đem vô rồi nó phải phân phối tạng này, phân phối tạng kia, phân phối ra ngoài da, phân phối đủ thứ chuyện qua chạy qua máu á, nó phân phối đó, thành ra mình mới có sức nóng. Thế bây giờ mình giờ cho nó ngưng một cái là con người ta mà chết đi rồi, nó không có làm việc nữa, tất cả điện máy, cái bộ máy nó ngưng rồi là cái hơi nóng không còn nữa, đâu có vận chuyển được nữa, thì từ nó lạnh.
Có cái câu hỏi thêm là như vậy là mình có trụ trì ở trong cái kinh mạch hay không? hỏi cái câu này nó hơi chung, trụ trì, chúng ta trụ trì là không phải phải cái phần hồn hay là cái phần điển nó có trụ trì trong cái kinh mạch hay không?
Không có ai trụ trì ở trong đó hết, mình phần hồn nó có chỗ trụ trì của nó có chỗ bị nhốt của nó, và khi nó tu nó được ngự trên cái chỗ cao hơn, chứ nó đâu có trụ trì ở trong kinh mạch. Kinh mạch là cái cơ cấu mà để nó giam hãm phần hồn và để nó nuôi dưỡng phần hồn, và phần hồn có cái chỗ trú ngụ để cho tu thôi, chứ cái kinh mạch nó đâu quan nhầm gì đâu đó. Cái đó là cái sự cấu trúc của cái tiểu thiên địa này mà.
Đúng rồi, tại cái đường kinh mạch là nó chỉ là những cái đường kinh mạch, thì mình khai thông những cái đường kinh mạch đó thôi, chứ không phải là cái phần hồn, cái luồng điển nó sống ở trong đó, hay là cái hồn nó ngự ở đó, không phải. Tại vì cái phần hồn nó có chỗ làm việc và nó có chỗ ngự, khi nào nó ngự ở đâu, nó ở tim, nó ở hội tích, những cái đó là nó có chỗ nó ngự ha. Chứ nó không có ngự, nó không có trụ trì ở trong cái kinh mạch, không có.
Rồi qua đó cái đó để dẫn điển chạy thôi.
Nhà nó chỉ là cái đường để nó chạy.
Dẫn máu dẫn điển chạy thôi.
Nhà. Rồi câu tiếp theo ha. Ngoài điển là chất lỏng bằng máu nuôi sống ngũ tạng. Ngoài điển là chất lỏng bằng máu nuôi sống ngũ tạng. Cái câu này cũng không phải luôn. Và luân lưu toàn bản thể. Điển cũng là hơi nóng, được đưa từ hạ thừa lên trung thừa và thượng thừa. Điển này giúp con người thông minh hơn. Có phải điển là hơi nóng phải do mình siêng hành pháp mới tạo được, và điển này giúp người tu phóng ra để đi học đạo ở bên trên, có phải không? Rồi, Bảo trả lời đi.
Cái này mình phải phân biệt, đâu phải là người tu mới có điển. Nếu mà người chỉ có người tu có điển là mấy người kia chết hết rồi. Thành ra cái điển là do cái energy, là ai trong người ai cũng có. Khi mà mình có ăn uống đầy đủ là mình tiếp tế lương thực á, đem vô bên trong đầy đủ á, thì nó có điển, để nó cũng như có điện vậy đó. Bây giờ mấy cái máy của mình xài cần điện mà mình không có cho điện vô thì nó đâu có chạy, phải không? Thì cái bản thể mình nó cũng có cần, có phải có điển nó mới chạy, nó mới sống. Mà cái đó thì nãy mình nói nó hít, phải nó hít hơi vô và nó ăn uống vô đầy đủ, hít hơi là phải hít điều điều rồi đó. Còn ăn uống là có ngày có giờ phải tiếp tế lương thực vô, thì lúc đó nó mới có tạo ra calori, nó mới tạo ra cái điển mà nó giúp cho con người sống. Cái đó là cái đời về cái điển mà để giúp sống con người. Rồi con người mà tu á, thì nó trong người mình nó có điển thanh, điển trực. Thì con người tu á, là mình mượn cái pháp, nhất là tu thiền theo pháp quý vô vi á, thì mình mượn cái pháp khứ trực lưu thanh, nghĩa là mình thanh lọc cái điển trực của mình á, để mình lưu lại, mình bỏ cái phần điển trực của mình ra. Tại khi mình ăn vô là mình có trực có thanh ở động, nó lẫn lộn ở động, mà mình không có thanh lọc nó thì nó tùm lum ở động, mình không xài được. Bây giờ mình phải đem cái trực mình bỏ ra ngoài, mình giữ lại cái điển thanh thôi, thì cái điển thanh nó mới giúp cho cái phần hồn mình nó càng ngày càng thanh nhẹ, càng sáng suốt, thì nó được đi lên ở trong cái bản thể. Nhưng mà nó càng ngày nó, nếu mà thanh điển nhiều quá thì nó ngự cái chỗ thanh nhẹ hơn, còn nếu mà thanh điển ít đó, thì nó bị hút xuống dưới cái phần trượt ở dưới á, nó bị hút xuống cái phần trượt ở dưới. Thành ra cái nó giúp cho mình tu hành, cái điển mình càng nhẹ càng thanh á, thì cái phần hồn mình nó càng lên trên cao hơn, trên cái tiểu thiên địa nó trở về cái chân tâm dễ hơn, nó trụ ở trên đỉnh đầu dễ hơn, hay vì nó bị hút xuống dưới cái phàm tâm.
Ở đây có nói thêm, thí dụ như máu huyết là điển, là dành cho xác phàm, là vật chất sờ mó được. Hơi nóng là điển dành cho phần hồn thôi. Cho bản thể, phần luân chuyển cho xác vật chất hoạt động, có phải không?
Không phải vậy. Cái máu huyết là nó trong cái sự cấu trúc của mình để nó nuôi, nói về vật lý thì nó nuôi sống mấy cái tế bào của mình đó. Khi mà cái máu mà nó ngưng, nó không có chạy lên óc là cái óc hết làm việc được là chết đó. Là nó không có làm việc được, nó nuôi sống mấy cái tế bào. Cái đó nói về vật lý. Còn nói về điển á, thì máu huyết nó lưu thông trong cái bản thể mình á, nó chuyển chạy, nó dẫn cái điển của mình đi, để nó cũng nuôi sống cái bản thể này. Cái điển chỗ nào nó cũng có điển hết đó. Chứ, còn cái hơi nóng là do cái calori nó ra, là cái điển nó có điển thì nó mới có hơi nóng vậy thôi. Là gì nữa?
Cái hơi nóng là hơi từ trong trái cật á, nó đưa lên á,
đẩy lên á. Trong mình nó có chuyển chạy nhiều cái lò lửa ở trong nó.
Dạ.
Bộ phận nào nó cũng có nhân viên làm việc hết, phải cung cấp đầy đủ rồi nó mới phát ra chất nóng cũng như ở thế gian vậy thôi.
Cũng như mình cái hình dung đó, trong cái bản thể mình ai cũng có điển, nhưng nó thanh hay nó trượt và nó tập trung như thế nào và nó đi như thế nào, thì hồi nãy giờ mình thấy là tất cả những cái đường kinh mạch nó phải chạy, nó chạy đến khi mà nó từ cái cực nó đã từ từ nó hình thành rồi, nó lên tới cái đường đốc mạch rồi nó đi lên đỉnh đầu. Cái điển là cái phần hồn á, nó đi ra, nó cũng ra từ đó, và từ từ á nó kết tụ từ những cái pháp của mình á, nó ra từ cái hà sa, từ bắt đầu nó kết tụ. Ban đầu nó chỉ là điển thôi, nó điển mình cảm nhận cái đó thôi, rồi từ từ nó bắt đầu nó hình thành ha, từ cái mô ni châu đã hình thành thành cái phần hồn, nó là những cái phần đó là phần điển mà nó cao hơn,
là nó mình chỉ... tập trung được, mình thanh lọc và mình tập trung được.
Nhà mình phải thanh lọc nhiều và tập trung được nhiều nó mới lên trên, rồi từ từ nó mới kết tụ, từ nó mới đi ra, để đi ra từ cái phần nhỏ đi tới cái phần lớn, có tay có chân, cũng là từ điển mà ra. Cái người không tu người ta cũng có, ai cũng có, nhưng mà tại người ta không biết tập trung và người ta không biết là phải làm cái gì để cho nó tụ, nó vẫn sống.
Người ta phân tán nữa.
Nhà nó phân quá nhiều đó, rồi nó trượt nó nhiều á, nên nó phân hết trơn rồi nó tán hết. Bởi vì thầy mới nói là điểm tán á là như vậy đó. Cái phần hồn mình bị tán cũng bị vậy đó, là tại vì mình không có tập trung nó lại. Khi mình tập trung nó lại thì mình đi ra đó, cái từ từ nó nhỏ.
Cùng thành lập nó mới thành cái gì mạnh được, nó mới có sức mạnh. Thành ra tại sao mà thầy nói cái vấn đề ăn uống nó liên quan cái sự tu hành là vậy đó. Mình ăn uống là mình đem cái điện năng vô. Mà bây giờ mình đem cái điện nặng vô á thì mình thanh lọc nó mệt hơn. Còn mình đem cái đồ nhẹ vô thì mình thanh lọc nó dễ hơn, nó nhanh hơn, mình đỡ mất thì giờ phải thanh lọc những cái phần nặng. Thành ra cái sự ăn uống nó liên hệ tới cái vấn đề tu của mình nhiều lắm, thầy nhắc hoài á. Lâu lâu thầy cũng có nhắc ăn nhiều hơn tu, là ăn đồ nặng, ăn đồ nhẹ, thì cái đó thầy nói hoài. Ăn là mình đem cái thực phẩm vô, mà cái thực phẩm ở trong đó nó có trượt có thanh, có thứ nó phần trượt nhiều hơn là phần thanh, có thứ nó thanh nhiều á phần trượt. Thì bây giờ mình cốt ý của mình là thanh lọc cái luồng điển của mình, để tập trung cái luồng điển thanh của mình lại, thì mình cần đem cái đồ nhẹ vô á, thì cái nhiên liệu của mình nó đã nhẹ rồi á, thì mình thanh lọc nó dễ dàng hơn, và mình tập trung nó dễ dàng hơn, và mình khai mở nó dễ dàng hơn, và nó kết tụ thành mô ni châu ánh sáng thì nó cũng dễ dàng hơn.
Dạ, cũng như mình tưởng tượng khi mình vô cái xác này bằng một cái ánh sáng, mà tuy nhiên cái ánh sáng nó phải từ như thế nào, từ nhiều kiếp, bao nhiêu kiếp, tùy theo ha, sự lu mờ khác nhau của mỗi cái cơ thể của mỗi con người. Khi đi vô cái ánh sáng đó, nó thật sự mà nó chỉ cho vô cái bản thể này, cũng như thầy nói một giọt máu hay là mình nói là con đỏ đó, thì cái ánh sáng đó, nó bắt đầu nó làm cho cái cơ thể mình hoạt động, bắt đầu mình bắt đầu hiểu và bắt đầu mình học đi, học đứng, học ăn, học nói. Thì những cái học đó là để cho cái phần hồn nó hiểu nhiều hơn và bắt đầu nó tích tụ nhiều cái kiến thức trong cái cơ thể mình, cái kiến thức trong cái thức của mình mà thôi. Còn cái bản thể nó cần có cái sự thanh lọc về cái thực phẩm cũng vậy, tất cả những cái gì mình cũng thanh lọc trong cái bản thể. Khi mình nhỏ mình không biết thì mình ăn đủ thứ hết, nhưng mà có những cái người có những cái xác mà nhẹ đó, họ ăn từ nhỏ, họ đã từng ăn những cái loại thanh nhẹ rồi, khi họ lớn lên họ vẫn có cái thanh nhẹ đó và họ không có rước nhiều cái sự phức tạp ở bên ngoài vô, thì những người đó là những người rất nhẹ và những người đó đi ra rất là dễ, tại vì họ kết tụ. Mà nếu mà họ có cái pháp mà họ đi ra rất là nhẹ và họ đi rất là nhanh, cho nên mình không có cần thắc mắc tại sao người đó, ủa tại sao cái người đó mới mà nó như thầy vậy, nó tu tại sao thầy nói có những người tu rất là nhiều năm tháng, nhiều năm, nhiều kiếp, là tại vì cái bản thể đó, họ được vô trong cái bản thể đó đã thanh lọc nhẹ nhàng và họ ăn những thức ăn nhẹ nhàng, khi đó họ đi ra cũng rất nhẹ nhàng, bởi vì họ không có rước những cái sự phức tạp bên ngoài vô, thì những người đó họ đi rất là nhanh. Còn tại sao mình nói trời ơi, tại sao tôi mấy chục năm mà tôi không được vậy, cái đó mình không có so sánh cặp khiển như vậy. Tại vì mỗi người có cái nền tảng, có cái căn bản từ bắt đầu xuống trong cái xác này rồi, cho nên mình không có so sánh. Mình chỉ làm cái gì hạn chế nhất, nhẹ nhất. Bởi vì thầy nói sau này mình tu là đi tới cái sự văn minh, mà muốn văn minh là phải có sự thanh nhẹ, mà muốn thanh nhẹ là phải hợp cái thời. Có nghĩa là cái bản thể mình phải có cái luồng điển đi ra, mà muốn hiểu cái luồng điển đi ra là phải cho nó có sự thanh nhẹ. Còn nếu không mình sẽ rước nhiều cái sự phức tạp, nhiều nhất là cái sự kích động bên ngoài á, mình thấy cái gì mình cũng không chịu, cái gì mình cũng không có cho là phải, thì như vậy á làm cho cái cơ thể mình càng phức tạp, thì cái phần hồn nó, cái điển bị phân tán, mà khi đưa lên á đưa không nổi, mà đi lên rồi tới đó nó nằm đó hoài, nó không đi. Có những người thầy nói đi ra rất là nhẹ nha, đi ra luôn tới trên kia quật trở lại luôn á, cái đó có. có trường hợp như vậy, tại vì họ đã tu nhiều kiếp cho nên họ ra rất là dễ. Nhưng mà tại vì cái luồng điển mình tập trung không có đúng, cho nên khi đó cái sự phân tán nó quá nhiều, nhờ nhiều là do thực phẩm, rồi còn thêm cái sự phức tạp bên ngoài nữa. Cho nên mình không có nên so sánh những cái khập khiễng như vậy. Đừng có bao giờ so sánh mình là ai và người ta là ai. Mình chỉ biết mình phải tập trung cái luồng điển cho nó có thanh nhẹ, phải thanh lọc, chứ không phải cái gì mình cũng rước. Câu tiếp theo. Sắc điển và khí điển. Sắc điển là gì và khí điển là gì? Câu đó của anh Bảo đó.
Thì nói chung á, nói về điển á, thì cái căn bản á, thì trong cuốn kinh A Di Đà thì Đức Công Tư dùng cái khí điển rất là nhiều. Nên là cái căn bản là dùng khí điển rất là nhiều. Khi mà nói tới điển á, là phải nói khí điển. Rồi có những cái trường hợp á, nó có những cái từ khác nhưng mà nó cũng là để nói về điển. Khi mà nói về sắc điển, tại sao nói sắc điển mà lúc đó không nói khí điển, thì cái đó là một cách để diễn giải là cái điển nó cũng có màu sắc, phải không? Cái điển nó cũng màu sắc, cái điển lửa nó cũng màu sắc. Cũng như trang 52 thầy nói: Di Đà ơi, con hiểu chưa, xá lợi là ngọc xá lợi của ta cho con, luồng điển nuôi nấng Mâu Ni Châu ngày nay thành xá lợi rất quý báu, tuy tốt, chói lọi những sắc điển lửa, là nó có màu sắc. Điển lửa lâu ngày từ gần quá xa, từ xa đem lại gần, là cái điển của mình nó có màu sắc, có nhiều cái điển nó có màu sắc, có, nó có cái ngũ sắc điển quang nữa. Nghĩa là trang 108 này, chữ Phục Thứ Xá Lợi Phất là Đức Phật Tổ gọi Xá Lợi Di Đà: con ơi, con hiểu chưa? Chủng chủng kỳ diệu tạp sắc chi điểu, là tại đây có nhiều đốm ngũ sắc bay qua bay lại, gọi là chim, tông chỉ của nó là ngũ sắc điển quang, bay qua bay lại trên Hà Đạo Thành. Đó, cái đó là những cái luồng điển mà nó có sắc màu, cũng như là điển ở trong ngũ tạng của mình nó cũng có sắc. Thì có lúc đó thì ông Tư ông dùng chữ điển, sắc điển, nhưng mà nó cũng là điển thôi. Còn cái chữ mà khí ngũ sắc nè, khí động hay nó khí ngũ sắc là cái khí từ trong cái ngũ tạng mình ra, nhưng mà phần lớn á, ông Tư xài cái khí điển rất là nhiều. Nếu mình coi lại trong cái cuốn kinh A Di Đà thì nói dùng cái khí điển rất là nhiều. Rồi có khi dùng hơi điển nữa, có khi sử dụng khí điển, có khi dùng hơi điển, nhưng mà nói chung nó là điển thôi. Cái căn bản là thầy ông Tư dùng cái chữ khí điển nhiều nhất là trong cái vài trường hợp. Có khi là dùng hơi điển, ví dụ như trang 169 nè: Xá Lợi Di Đà ơi, trên thiên đàng tất cả là những khí điển, là một thứ hơi điển mà thôi. Không không nghĩa là không vật chất, thì hồn người cũng là điển, còn xác thì chết bỏ trả cho đất. Khí điển với hơi điển nó cùng thứ thôi. Khí điển thì nó nặng hay nhẹ, nhưng mà nó ông Tư thường dùng cái khí điển nhiều hơn, lâu lâu có dùng hơi điển. Rồi có khi dùng chất điển nữa. Chất điển là nói mấy cái gì, khi mà nói tới cái gì trong bản thể hay dùng cái chữ chất điển. Nói ví dụ một cái nè, trang 12 nè. À, là cái hơi đưa lên cho nơi trong hai trái cật hợp nhất, thì chất nóng và chất lạnh hợp lại hóa thành một thứ nước nóng. Hơi ấy xung lên bộ đầu hóa thành chất điển. Chất điển là hơi nóng, gọi là điển. Nó cũng là điển. Để tiếp xúc trí hóa ta, làm cho ta được thông minh tráng kiện, tiếp viện cho thần hồn, gọi là chủ nhân ông, hóa thành Như Lai cùng A-la-hán mới chứng phẩm tiên gia. Thì chất điển nó cũng là hơi nóng, mà nó cũng là điển. Vậy thôi. Vì chất điển thì ông Tư xài cũng 5-6 lần ở trong trong cái cuốn kinh A Di Đà này. Rồi
cái khí điển á, anh Bảo, ông tức tô sư có nói là khí điển nặng hay nhẹ cũng là luồng thiên xích. Có nói cho đó ha.
Khí điển nặng hay nhẹ là luồng thiên xích. Luồng thiên xích là cái thước để nó đo cái luồng điển mình nó nặng hay nhẹ. Nếu mà nó nặng á thì nó không có phóng lên cao được, nghĩa là từ cái trung tâm, luồng thiên xích là đo từ cái đỉnh đầu phóng lên trên. Nếu mà cái khí điển mình nó nặng á thì nó phóng lên không có cao được. Thì cái đó là lấy cái đó mình đo, lấy cái thiên xích đó mình đo là mình biết cái điển nó nặng hay nhẹ rồi. Mà nếu mà nó nhẹ thì nó phóng lên cao hơn. Thì lúc đó nó đo coi nó đi lên tới từng giới nào. Thì cái đó là cái lấy cái luồng thiên xích mà đo là vậy. Luồng điển của mình phóng lên đó là nó đo cái luồng điển mình nặng hay nhẹ.
Cái luồng thiên xích á thì cũng giống như ông Tư bị đẩy xuống á, từ ở trên trời mà khi bị phạt đẩy xuống theo cái luồng thiên xích là đi thẳng xuống á. Đi thẳng xuống dưới đó. Thì đi xuống dưới lúc mà cái đầu em nhớ, tại em chưa đọc tới, nhưng mà em biết là cái thời điểm đó là đẩy theo luồng thiên xích là đi xuống tới trung thiên á, thì khi đó ông bay ngược trở lại theo cái đường đó không được. Ông hết phép rồi, cũng như mình hết điển đó, mình không có điển mình bay không được là vậy đó. Cho nên tại sao mà nói là khi mình không có điển á, mình bay trở ngược lại không được. Ông bị dướng hoài, ông cất cánh ông đập lên mà không đập được.
Đúng là cái điển nó nặng rồi.
Cái điển nó nặng rồi đó, cái khí điển của nó nặng rồi đó. Rồi, hồi nãy anh Bảo cũng nói luôn cái chất điển rồi. Thì trong cái chất điển á, thầy có, em có hai cái clip này, nhưng mà cũng hay cho nghe thêm ha. Ừ. Trong cái chất điển á.
La Hầu La nghĩa là nước, Ba La Mật cũng gọi là cam lộ, chỉ rõ là nước miếng bản thể con người. Hầu là dưới cầm hầu, La là La Hán Bồ Tát. Di Đà khi con luyện đạo lấy lưỡi co lên, kề chân răng, công phu chừng 4 tháng thì nước miếng ấy hóa ra Ba La Mật hay là cam lộ. Do nơi một chỗ nước theo đường gân tể bộ đầu chảy xuống nơi chân răng hộp bớt cuốn vị đựng trong hầu trì con, đó là một chất điểm trong sạch để giúp cho bản thể con nuốt vào thành ra một thứ nước vàng bao tử, giúp cho nó tiêu hóa vật thực, hóa ra một chất cam lồ làm cho huyết thanh khí. Hễ công phu luyện đạo thì huyết ấy sung lên, mặt mày tươi tắn, da thịt mịn màng, trở thành một người trẻ trung hơn. Di Đà thứ cam lồ làm cho người được sống lâu và sức khỏe. Nếu luyện đạo được bền bỉ thì nước ấy trở thành một nguồn nhiên hấp từ trên hà đầu thành, ngay não của ta rớt xuống phía trong hai lỗ mũi, đi ngay xuống cuốn họng, một vòm tròn gọi là duyên âm. Di Đà đó là thuốc trường sanh để giúp cho con sống lâu, sức khỏe dồi dào, bổ túc lại trong lúc con ngoài đời làm việc cần lao. Nay con tu, thầy lấy chất điểm trong bản thể tiếp xúc cho con. Khi con định thầm thì duyên ấm rớt xuống. Con nhớ lời thầy dặn, nghiêng bộ đầu qua tay trái rồi nuốt vườn duyên ấm ấy xuống khỏi cuốn vị. Duyên ấm này tan ra trở thành nước thuốc cam lồ, giúp cho sự tu luyện khỏe khoắn, sống lâu, dồi dào thêm nữa, cho có công quả bồi đích tu hành để đền tội nhỏ nhất, chút ít những lời lẽ vô nghi bị ổi của con. Đó là tội sơ lược không đáng kể vào niết bàn, gọi là trừng phạt dạ của trần thế, ham ăn nói hỗn ẩu. Cho nên trong này đã dạy từ ti, từ ly, từ tí, dạy cái thủy từ cái cặp xung lên cái não, rồi từ ở trên đem cái viên hống nước cam lồ là cái bọt nước miếng của chúng ta. Bên nền y học hiện tại cũng xác nhận rằng bọt nước miếng là trị 3 bệnh trong cơ thể. Cho nên các bạn đã may mắn rằng có lưỡi răng kề răng niệm Phật và nuốt nước miếng hàng ngày, đó là đã lo trị bệnh tâm lẫn thần, kỳ diệu vô cùng. Cho nên càng ngày càng niệm, càng nuốt nước miếng thì thấy cái mặt càng ngày càng tươi thay đổi. Thậm chí những người mặt nám mà ngày nay tu cố cấp làm đúng theo pháp, mặt mày còn tươi và tiêu trừ tất cả những cái nám đó. Nám mà thể hiện trên mặt đó là nạn, mà chúng ta cố gắng tu rồi nó thanh lọc không còn nám nữa, là cái nạn nó sẽ tiêu trừ. Mà trong nội tạng của chúng ta càng ngày càng nhẹ. Nhờ đâu? Cho nên cái pháp này là trường sanh trị bệnh, mà những nhà người thực hành không trị kỳ trí, làm nửa chừng thay đổi, than vãn đủ chuyện. Chứ khi kỳ thật mà chúng ta bỏ kỳ công cho chính ta thì ta sẽ thoát nhiều cõi và không có bị lệ thuộc nữa. Rất rõ ràng, tâm lấn thân, cơ tạng các bạn, nhiều tai nạn đáng lẽ nó xảy đến khủng khiếp, nhưng mà chỉ sơ sài mà thôi. Những cái nạn lớn nó muốn áp đảo các bạn, mà các bạn có công tu rồi, nó chỉ bệnh hoạn sơ sơ và ngưng trệ cái kỳ. Có thể tiến tới giây phút đó nó ngộ nạn, nhưng mà tránh khỏi. Cái chuyện đó là bất ngờ và không cần phải thầy tướng thầy bói nào hết. Chỉ ngờ, chỉ chờ nhờ cái sự trật tự của chính mình mà hòa với thanh giới thì tự cứu rõ ràng.
Rồi, hồi nãy anh thầy có nhắc tới cái chất biển đó anh Bảo.
Cái nước, nước miếng đó, nước cầm lồ á.
Có nước cầm lồ ha. Cái dính tới cái giường huyên hóng, huyền duyên hóng thì cái câu này chưa có đặt tuần này, nhưng mà có những cái tuần sau sẽ có cái câu này mà rất là hay nha. Hồi nãy thầy có nói mà thầy nói chưa có đủ nha. Cái huyền duyên hóng là rất là hay. Thì cái đó là trong những câu hỏi sau mình sẽ nói thêm.
Là khi mà nói tới cái chất của nước miếng á, thì lúc đó ông Tư cũng xài chất điển.
Đúng rồi.
Trong bản thể của mình á, có mấy cái chất, thì ông chưa xài chất điển.
Khi mà ông nói là khi mà lấy cái thầy nói là khi Phật mà bày ra cái pháp lý này thì là chất nóng trong ba tạng gọi là điển của bản thể ta là phối hợp với chất điển của Phật trên thiên hạ thiên đàng. Dễ sợ không, mới hóa thành các cái vị cao ngôi như là thần thánh tiên, hiểu được quá khứ vị lai ha.
Có cái khúc này ông Thư có giảng về cái tiếp viện viện trợ cũng hay lắm, để đọc nha. Rằng 45, Di Đà ơi, hãy biểu chúng nó thừa tiếp cùng viện trợ cho sở lá gan. Tại đây có nhân công sở ấy chung nhau để làm việc cho lá gan một lò lửa nóng bức khó chịu. Đồng thời những nhân công chúng nó vận động thứ lửa đỏ như màu lửa than đước. Điển này các ngươi hãy thừa giúp cho điển xung lên bộ đầu, bổ túc cho trí não cùng đôi mắt của ngươi, và vị của ngươi cùng viện trợ cho sở bao tử để làm việc lừa lọc các thứ vật chất cho tiêu hóa vật thực của bản thể, rồi lấy cái chất điển ấy phát lương cho năm sở, là phát phân phối cho ngũ tạng đó, cùng 250 nhân công, và phải vận động cho dân chúng trong vừa điện đàn cơm ăn áo mặc không được thiếu sót. Thành ra những cái đồ mà mình ăn vô nó vô bao tử rồi đó, nó lừa lọc các thứ đó rồi nó mới phân phối đi. Phân phối đi cho năm tạng là mỗi tạng là 200, có 250 nhân công là tỳ kheo á. Rồi sau đó nó phải vận động cho dân chúng trong vừa điện đàn cơm ăn áo mặc không được thiếu sót, là phải tiếp tế điển á. Thành ra nó mới có chất nóng là vậy, nó nhờ cái chất điển, mà cái chất điển này là do đồ ăn nó vô bao tử nè.
Tiếp theo ha, mối điển là gì của anh Bảo?
Mối điển thì ở trong này đọc cái trang 35 nè, ông Tư nói nè, điển đạo là xếp bằng ngồi ngay thẳng, xương sống và bộ đầu trực chỉ, không nên cong vẹo, mặt thì ngó ngay, rồi liêm diêm dỗ ngủ cũng như vị Phật, gọi là định thần. Trong lúc ấy sẽ phát mô ni châu và hào quang, nếu công phu dày công lâu chừng nào tốt chừng nấy, rồi mô ni châu ấy lững đững lờ đờ khỏi đầu ta trên không. Để chúng ta công phu lâu ngày thì các mối điển nào chân tay mình mẩy, mặt mày, tai mũi, tai miệng, mũi mắt, điển ấy bay lên kết tụ hội công đồng hình bóng của ta. Đó, cái mối điển. Khi mà chúng ta công phu lâu ngày thì cái mối điển nó có điển chân tay nè, điển mình mẩy nè, điển mặt mày tai miệng, điển mũi mắt, mấy cái mối cũng như là mấy cái sợi dây điện vậy đó. Mấy cái mối điển này nó kết tụ nó mới thành cái hình bóng của mình. Khi mà mới lọc đầu cái mô ni châu nó chưa có hình dạng gì hết, sau này nó mới gom tụ mấy cái mối điển. Nó có điển chân tay, điển mình mẩy, điển mặt mũi mắt mũi đã kết tụ rồi đó, nó mới thành ra cái hình bóng của một đứa bé, thành ra cái mối điển đó là nó có nhiều cái điển kết tụ lại.
Đúng rồi, từ cái ban đầu là cái đường điển mà nó đi ra nó thật sự nó yếu ớt lắm. Lúc đầu mà khi mà điển của mình đi ra nó yếu ớt lắm, nó cũng mới chỉ có từ từ từng cái bước một, đến khi mà các cái mối điển nó phát triển lâu rồi đó, đầy đủ hết rồi đó, tất cả những cái đó nó thành lực lượng rồi đó, đủ lực lượng rồi, bắt đầu nó ra hình hài tay chân mình mẩy, tay miệng mũi mắt rồi đó.
Có một cái đoạn khác ông Tư cũng có xài chữ mối điển này, trang 41 nè: Đức Thích Ca chỉ rõ các mối điển hết rồi, nhưng còn sợ con người càng không hiểu thấu, mới chỉ trong bản thể của Đức Di Đà có những tạng nào làm việc ra sao mà được ráp thành một cái guồng máy khoa học tinh xảo để hóa thành phụ trợ cho một linh hồn phép tắc vô cực vô biên, để làm một cái phép quyền diệu bay thẳng thăng thiên qua biển ngạn đến Bồng Lai và Niết Bàn đảnh lễ Phật đó. Thành ra cái ở trong mình của mình nó có nhiều cái mối điển mới nó cấu trúc thành, có những cái cơ tạng nào làm việc sao mà được ráp thành một cái guồng máy khoa học tinh xảo, nó có nhiều cái mối điển nó ráp lại chứ không phải là một cái đâu, để phụ trợ cho linh hồn phép tắc vô cực vô biên để làm một cái phép quyền diệu bay thẳng thăng thiên qua biển ngạn. Thì đó, nó ráp hết mấy cái mối điển đó, là cái guồng máy khoa học
tinh vi lắm đó. Khi mà
khoa học quyền bí mà.
Dạ, khi mà kết tụ thành một cái phần hồn rồi đó, cái có tay cái chân thầy nói nó nhỏ như một đứa bé đó, thì cái đó nó vô cực vô biên. Mà khi bắt đầu đi ra là bắt đầu em nói học phép tắc ha, học phép tắc, học bay ha, những cái đó là phải học hết.
Phép quyền diệu bay thẳng thăng thiên nè.
Dạ, nó phải bay thẳng lên biển ngạn á, dễ sợ không? Cái phép tắc nó cũng dễ sợ lắm, nó phải học rồi nó mới ra được. Thì đi ra đó, lúc đầu cũng như ông Tư nói, đi ra đó bản thể đó, ông bắt đầu ông cũng đi lung tung lắm, tại vì ông Tư không có được như ông thầy. Như ban đầu ông thầy là có ông Tư đề dẫn trước rồi, ông Tư không cho làm gì là ông thầy cứ đi theo ông Tư là xong hết, và thầy đi rất nhanh. Ông Tư là mất rất là nhiều thời gian, ông đi qua mặt trăng, ông đi qua mặt trời, ông đi mặt trời, ông đi qua mặt trăng, rồi ông đi lung tung hết, ông đi qua trời chỗ luôn, rồi ông đi tới ông gặp Phật sự thì có khi gặp có khi không, ông cứ đi chơi, ông đi bộ, ông thấy chỗ này đẹp chỗ kia đẹp, ông ngắm cảnh, ông coi như là ông Tư rất là nhiều thời gian, cho nên thầy nói là ông Tư mất rất là nhiều thời gian là vậy đó. Rồi tại vì ông không có ai để chỉ dẫn, không có ai chỉ những cái phép tắc phải làm gì đó, cho nên đâm ra ông thầy mới nói là đi ra khỏi bản thể là phải học bay, rồi cộng thêm học những cái phép tắc mới đi tới những cái nơi cần đi, và đi rất nhanh. Đó là như vậy đó,
đi học đạo
là đi như vậy đó, là phải đi từ từ, phải đi ra từng cái bước một, chứ không phải mà đi và biết rõ ràng. À, chứ thầy nói là tu vô vi là cái gì cũng biết rõ ràng, chứ không phải là mình dị đoan, mình mê tín, mình thấy người ta đi là mình muốn đi, không phải vậy. Cái đó là họ có những cái thần lực dắt họ đi, và họ đi họ cũng không biết làm gì, tại vì họ có cái sự điều khiển ha.
Còn cái ông thầy cũng nhờ ông Tư ông đi vậy, cho nên không có cho ông thầy đi chơi nữa.
Nhà không có đi chơi lung tung, ông Tư mất mấy năm mà đi qua trời luôn, bên trái bên phải đi hết, ông đi lung tung.
Vậy ông mới biết, ông mới kể lại cho mình nghe cái sự cấu trúc của trái đất, quả địa cầu như thế nào,
hình thành từ con người ra như thế nào, những cái đó cũng hay lắm. Câu tiếp theo: khoa học sáu chữ Di Đà cốt giác của nó là pháp luân thường chuyển, tại sao ông Tư nói như vậy? Có đâu quân bảo
khoa học sáu chữ Di Đà, nghĩa là nhờ sáu chữ Di Đà mà khai phá được cái tiểu thiên địa này mà mình trở thành một vị Phật á, là cái cốt giác, là cái nòng cốt của nó là nhờ cái pháp luân thường chuyển. Không có pháp luân thường chuyển á, thì mình không có thể nào khai thác được cái sáu chữ Di Đà này. Tại sao? Khoa học sáu chữ Di Đà, cốt giác của nó là pháp luân thường chuyển. Ta dạy ngươi để thông tri cùng nó, khi con biểu chúng nó nghe lời thì thôi, bằng nếu nó bất tuân lệnh con thì con được làm phép pháp luân thường chuyển mà răn dỗ chúng nó. Chúng nó bị ép buộc mà không cãi chối thì chúng nó được tùng phục con và nghe lời giáo huấn của con. Xá Lợi ơi, con nhớ mà hoằng hóa chúng sanh để luyện đạo, không nên quên khoa học pháp luân thường chuyển này. Xá Lợi ơi, sự trừng trị của quả tam muội lục căn lục trần, tất cả nghe pháp luân thường chuyển của ta biểu ngươi làm, đây là phép cai trị chánh để trừng trị chúng nó, thì chúng nó phải kiêng nể con. Tại vì cái cuối cùng của cái con đường đạo của mình mà muốn đạt tới khai thông cái sáu chữ Di Đà là mình phải đi tới cái thống nhất cái thượng trung hạ này, mà mình trở về cái ngôi vị làm chủ của cái tiểu thiên địa này á, thì mình mới khai mở được mấy cái luân xa đó. Mà muốn trừng trị khai cái bản thể này và diều tiến cái bản thể này là mình phải có pháp luân thường chuyển, tại vì đó là một cái phép để cho mình khiếu khiếu. Nếu mà bên trong mà lục căn lục trần á mà nó không nghe, nó suối bậy mình á, là mình phải dùng pháp luân thường chuyển mà răn dỗ chúng nó. Chúng nó bị ép buộc mà không chối cãi thì chúng nó được tùng phục con và nghe lời giáo huấn của con, lúc đó nó mới nghe mình. Thì lúc đó mình nhờ cái pháp luân thường chuyển, mình nói nó mới nghe, lúc đó mình mới răn dỗ mới dạy tụi nó được. Chứ nếu mà một cái người tu mà lục căn lục trần không có giáo huấn được là cái nước nó chỉ loạn, mà cái nước loạn á, là con người không bao giờ đắc đạo được, tại đâu có thanh tịnh nổi. Không có thanh tịnh thì không có khai mở, không có làm được cái gì hết trơn á. Thành ra cái cốt giác mà cái quan trọng nhất của cái pháp mà quan trọng nhất của cái khoa học sáu chữ Di Đà là cái pháp luân thường chuyển, cái căn bản đó. Mình nhờ nó mình mới quần hóa chúng sanh để luyện đạo. Mình luyện đạo mà mình không có quần hóa được chúng sanh á, thì tụi nó nổi loạn cả ngày á, thì mình cứ động loạn hoài, mình không bao giờ mà mình tiến được. Thành ra mình không nên quên khoa học pháp luân thường chuyển này, cho nên thầy mới dạy mình là rảnh là lo làm pháp luân thường chuyển là vậy, để giúp cho nó khai quá. Lúc đó mình mới trừng trị được cái quả tâm muội, nó nóng bất cứ lúc nào, lục căn lục trần tất cả nghe pháp luân thường chuyển của ta biểu ngươi làm vậy, đây là phép cai trị chánh để trừng trị chúng nó, đây là cái phép cai trị chánh nha. Thì chúng nó phải kiêng nể con, thành ra mình phải trở về cái ngôi vị của mình làm chủ. Nói là tụi nó phải nghe chứ không có được cãi mà hướng dẫn mình đi vô con đường đời. Trở lại thì lúc đó mình mới đắc đạo được, là mình mới khai thông được cái sáu cái luân xa. Mình trở về làm chủ bản thể rồi mới khai thông được sáu cái luân xa mà đắc đạo. Lý có thêm gì không?
Dạ không. Rồi câu tiếp theo, phẩm Phật. Phẩm Phật của anh Bảo hay của em? Quên rồi anh Bảo.
Wow,
của em
phải
không? Dạ dạ dạ. Rồi, phẩm Phật. Trong đây ông Tư có nói đó, khi chúng ta luyện đạo là nhờ nó được mà được một phần một phẩm Phật. Phẩm Phật ha, là một môn đệ của Phật đã nhìn nhận. Thì mình nói sơ qua là Phật là hào quang, là điển lửa ha. Thì khi mà công phu luyện đạo đó thì điển ấy mới hóa khí thành ra một vị phẩm Phật. Muốn chi được nấy, hóa hóa xanh xanh. Tại nó có chức phẩm mà, nó có chức rồi đó. Nhưng mà cái đây là phẩm Phật thôi, như là Tư nói là đại tiên á, cũng là Phật nha. Đại tiên cũng là Phật, nhưng mà nó ở đại tiên, cũng như là tiên trưởng Bồ Tát, là một vị tiên bên dân Phật, mà vừa trực tiếp lên phẩm Phật. Có nghĩa là đại tiên nó cũng lên được phẩm Phật nữa nha.
Đại tiên là cũng cao hả?
Cao đó, nó giáp với hư không đại định rồi đó. Cho nên đâm ra đại tiên cũng là cái người
gần
mà dài gần hình Phật rồi, cũng là sanh lửa, sanh quên nhớ một lượt. Ông đại tiên ông cũng làm được. Có nghĩa là ông đại tiên ông cũng cao rồi. Giống như là bắc tiên rồi đó. Những cái đó là họ là cái chức phẩm Phật rồi đó. Họ có nghĩa là họ đã là Phật rồi đó, nhưng mà họ vẫn còn thấp hơn một bậc chút xíu của cái phần Phật ở bên hư không. Cho nên tại sao nói bắc tiên làm việc rất là nhiều cho thế gian là vậy đó. Phẩm Phật cũng cao nghe, không phải dễ nghe. Phải qua khỏi bồng lai mới được cái đó. Ở trong này ông Tư cũng có nhắc tới là như là Chân Như nè, Chân Nhân, Tiên Trưởng Bồ Tát, những người này là phẩm Phật hết á, là đại tiên hết á. Thì cái có cái phẩm tiên á, là cũng có, là cũng như ông Tư nói là từ cái chỗ cái lưu hương của mình á, lưu hương xạ nhiệt của mình á, từ đó đi ra đó, thì cái đó là phẩm tiên. Phẩm tiên thì còn xa đọa nha, ông Tư nói phẩm tiên còn xa đọa. Còn ông Phật á, thì ông thầy nói là còn bị gián nha. Có khi Phật làm chút xíu cái suy nghĩ mà chút xíu một cái suy nghĩ gì đó là cũng bị gián, không phải là suy nghĩ xấu nha, nhưng mà cũng một cái suy nghĩ. Cho một cái ví dụ ha, giống như là trong cái cuốn Thiên Đàng Du Ký ông thầy đọc á, thì có cái hai cái người đó là đệ tử của Phật á, thì họ là Phật. Nhưng mà khi mà hai ông này cho xuống thế gian để mà truyền bá cho thế gian, giúp thời điểm đó là giúp cho phụ nữ, thì khi đó đó một người xuống và quay trở về liền. Nhưng mà quay trở về trước khi xuống thì hứa là sẽ đem cái người kia về, mà khi về quên cái người còn bạn còn ở lại. Cho nên có là một trong những cái lỗi nhỏ, rất nhỏ của ông Phật mà phải bị giáng xuống, phải quay trở ngược lại để làm thì điều sao thiền sư trong cái đạo lão có nói. Thì có nghĩa là Phật vẫn còn bị giáng, Phật vẫn còn có những cái sai, mà không phải là sai là mình làm cái gì lỗi cả, một cái suy nghĩ sai nhỏ thôi hoặc là một cái hành động rất nhỏ thôi là cũng bị giáng xuống ha.
Quên cái lời hứa cũng bị ha.
Chút xíu thôi à, chút xíu thôi à. Tại nói là con đi xuống rồi sao con quay trở về, là lúc đi xuống là bị xuống nha. Cái này là ông Phật, ông Phật Tổ Như Lai là kêu xuống dưới thế gian để giúp cho cái thời điểm đó. Thì hai ông xuống thì một ông nói là vậy con về sao con về được, con đi xuống rồi con quên sao, cho nên không sao ta sẽ nhắc cho về. Thì có nghĩa là cho Phật sự nhắc về, nhưng mà khi đó người đó có hứa là khi về là sao sẽ đem người bạn đi theo, nhưng mà quên mang về, cho nên là khi trở về có mình, cho nên cũng bị giáng xuống thế gian để phải làm cái điểu sạc vô cái xác của con chim. Tại vì nếu mà trở về mà thành một con người, cái người kia nó chết veo 80 mấy tuổi rồi, cho nên đâm ra phải giáng xuống quay trở về nhập vô cái xác của một con chim để giảng đạo. Cho nên những cái chức Phật vẫn còn bị giáng, còn phẩm tiên á thì chắc chắn là bị sa đọa nha. Cũng có những ông tiên ngồi đây nè, đang ngồi trong lớp mình cũng có tiên nè. Cũng có mấy ông tiên mấy bà tiên á. Cho nên á, cái phần tiên ở trên thế gian này rất là nhiều. Thầy nói là thế gian này rất là nhiều tiên, cái đó không có gì mà ngạc nhiên á. Nhưng mà mình cứ đặt mình ở trong cái vị trí đó, mình biết là có. Mình không biết là ai, nhưng mà mình biết là có. Cho nên mình không có nên, thầy nói mình không có nên phạm lỗi với ai là vậy đó. Mình không biết người đó là ai, sao mình dám phạm lỗi. Cho nên rất là nguy hiểm. Một cái lỗi nhỏ xíu thôi nha. Một cái lỗi nhỏ xíu thôi là ông Phật ông cũng bị giáng, mà tiên là còn bị đọa. Cho nên những cái gì của mình ở phàm trần này không có nên, thầy nói hồi nãy, không cao ngạo mạn và không có nên phạm lỗi với người khác, không có làm cho người ta buồn. Đó là những cái mà rất là quan trọng trong cái quá trình tu hành của mình. Nó rất là nhiều cái chông gai, rất là khó khăn.
Phải luyện từ bây giờ.
Phải luyện từ nhỏ chúng ta bây giờ, tại vì có những cái căn bản từ nhỏ họ đã có những cái tánh tốt, thì từ tốt đó, nó có môi trường tốt thì nó sẽ tốt thêm. Còn cái tánh tốt mà nhiều khi vô cái môi trường không tốt thì nó sẽ không có được điêu luyện tốt. Còn nếu mà tánh nó tốt quá thì nó tốt từ nhỏ đến lớn, nó tốt hoài, nó trong cái môi trường tốt nó tốt hoài. Còn cái tánh mà xấu quá thì nó sẽ rất là khó sửa. Cho nên tại sao cái căn bản đó, thầy hay nói cái căn bản của mỗi người không phải dễ sửa. Muốn sửa cái bộ máy huyền vi này nó rất là nhiều cái công cán, rất là nhiều cái sự dày công, không phải là một cái sự đơn giản. Hào quang à, cái hào quang này nói rất là nhiều lần ha, cái hào quang này rất là nhiều lần. Anh Bảo nói không? Anh Bảo nói giúp. Hào quang thì nó rất là nhiều. Theo ông Tư á, thì hào quang á là một cái ánh sáng gom á chung quanh á trên cái đầu của mình á. Nhưng mà hào quang á, bây giờ phải nói thêm, hào quang nó có nhiều chỗ lắm nha. Hào quang là cái ánh sáng ở trên cái hà đầu thành, như thầy nói này ha, cái nê huỳnh cung này nó trụ, mà cái hà đầu thành này nó xoay ở trên cái đầu của ông Phật, nó xoay ha. Thì cái hào quang đó là một trong những cái hào quang, nhưng mà nó kết từ đâu? Nó cái kết từ đâu? Thì cái hào quang đó có rất là nhiều cái chuyện mà ông Tư ông nói. Cái hào quang đó, cái Mô Ni Châu nó đi ra nó cũng có hào quang, cái Mô Ni Châu nó ra nó cũng có hào quang để bảo vệ nó đó, nó phải sáng, nó sáng sáng, nó xoay hoài cho cái Mô Ni Châu. Cái phần hồn mình đi ra nó cũng có hào quang, cho nên hào quang phải kết tụ rất là nhiều cái quá trình, cũng như thầy nói đó, từ cái ngũ tạng mà nó tách ra và nó từ từ nó phát sáng từ những cái màu sắc, rồi nó ra thành những cái màu trắng trong đó, từ cái hà sa kết thành Mô Ni Châu. Thì khi Mô Ni Châu đi ra cũng có hào quang, và khi cái Mô Ni Châu nó chuyển từ cái hào quang đó nó thành trong suốt rồi đó, thì cái Mô Ni Châu từ từ đó, nó đi lên từ từ Bồng Lai, lên tới Trung Thiên rồi Bồng Lai, rồi tới Phật giới đó, thì lên cái tích cuối cùng lên từ cái đỉnh đầu cũng đi ra luôn á. Ông thầy là mà đi từ đỉnh đầu đi ra luôn à. Ông Tư ban đầu còn đi nhiều cái chuyện, chứ còn ông thầy là đi thẳng luôn, từ trên đầu đi luôn. Ông đi có ban đầu chỉ có một thời gian ông đi chơi thôi, chứ sau đó là ông đi từ đỉnh đầu ông đi ra luôn. Thì cái hào quang đó là cái hào quang từ cái phần hồn của ông đi ra, vẫn có cái hào quang. Thì cái hào quang đó đó là trong cái kinh A Di Đà đó, cũng ông Tư có nói đó, thì ông thầy ông giảng lại thôi. Thì cái đó đó thầy ông Tư ông thầy nói là trên cái đỉnh đầu của mình đó, khi mà mình tách ra đó, khi mình tách cái đỉnh đầu mình nó tách ra, trong đó nó có cái xương á, thì nó có cái chất nhớt. Thì những cái chất nhớt đó khi mình làm đủ cái soi hồn và pháp luân thường chuyển á, những cái chất nhớt trong cái khớp xương đó nó ông ánh nó sáng, nó cũng phát hào quang trên đó nữa. Cái đó cũng có là một cách hào quang nữa. Và những cái hào quang đó là ông thầy nói là ông Phật thì cái hào quang ổng dị thường hơn người thường. Người mình cũng có cái hào quang, thầy nói mọi người đều có cái hào quang. Tại vì không có hào quang thì con ma nó nhập. Nhưng mà cái hào quang của mình em nghĩ là không phải là của ông Phật. Là tại vì cái ông Phật là ổng được luyện, ổng tinh luyện nha. Ông thầy nói ổng tinh luyện nó mới khóa cái hóa thành hào quang cho mày đơn giản như mình ha.
Nó sáng lắm,
nó sáng là tại vì ổng cứ bất động. Bởi vì tại sao mình hành tuần rồi mình có nói về bất động chư điển, ông Phật á, ổng ngồi ổng luyện á, cái mô ni châu ổng từ cái mô ni châu từ nhỏ mà nó xoáy sáng và to lớn lên thành những cái hào quang vậy á, ổng bất động ổng cứ ngồi hoài vậy đó, thì ổng nuôi cái mô ni châu đó nó lớn lên từ cái từ đó mới thành phần hồn, cũng như hồi nãy mình có nói kết tự từ những cái chất điển á, từ từ thành hình hài nó mới ra được. Thì từ cái đó nó mới nhờ cái hào quang, nó bắt đầu nó cái lúc cái hào quang mà trên bộ đầu mà nó sáng rồi đó thì nó bảo vệ cái xác. Khi ông Phật ông đi ra khỏi cái bản thể đó thì cái mô ni châu đó hay là cái phần hồn đó phải có cái hào quang để bảo vệ cho cái xác đó, cái phần hồn đó, cái phần hồn bằng điển à. Còn cái xác của mình á, cái phần hào quang đó vẫn phải ở lại để mà bảo vệ cho cái xác này. Nếu không thì những cái phần tà ma nó nhào vô. Hả? Không ai giữ hết. Cho nên cái xác của mình mà khi ông Phật ông đi ra đó là cái xác đó được bảo vệ bởi cái ngũ hành, bởi cái hào quang đó. Nó cứ sáng hoài, cho nên tại sao mấy con vật đó, nó cứ nằm xa nó cách ông Phật hoài, nó không dám tới gần á. Tại nó thấy sáng á, con vật mà nó thấy mà ông Phật mà nó sáng hoài nó không tới gần được. Con vật cũng vậy mà các cái phần thiên liên cũng vậy, họ không dám tới gần.
Mà ở trong rừng được ha?
Dạ mới ở trong rừng được, còn mình mà mình không có đó, mình không biết mình chui vô rừng đó. Thầy có kêu vậy nè, có một người thầy nói thôi cứ vô rừng ngồi đi, rồi ngồi từ sáng đến tối đi. Rồi cái đó là thầy nói, không biết thầy nói ai, tại vì cái đó em nghe thôi chứ thầy không biết thầy nói ai. Thì cái đó là cái người đó phải giỏi lắm nha, chứ nếu không thì rất là mệt. Không phải đơn giản nha, ngồi trong rừng là rất là có nhiều cái chuyện. Bởi vì ông Phật thì ông đi ra khỏi cái xác thì ông thấy được những cái gì xảy ra xung quanh cái xác của ông, còn mình không thấy là mệt lắm nha. Ở đây em sẽ nói thêm cái gì nha, tại vì trong cái hào quang thầy nói rất là nhiều, với ông Tư nói rất là nhiều. Ông Tư nói rất là nhiều về cái hào quang, mà nếu mà nói về cái hào quang không á thì nó rất là nhiều ha. Thì ông Tư ông cũng nói là hào quang là chớp nhoáng vô cực vô biên đó. Đó là cái hào quang đó đó là có hai phần, cái phần về cái bảo thể bảo vệ cái bản thể và cái hào quang mà đi ra nó vô cực vô biên, nó cứ xoay và nó có rất là nhiều phép ha. Nó cũng huyền bí lắm, nó có những cái phép nó phóng ra đó, những cái tia mà hào quang của cái tia hào quang nó phóng ra, nó giải được nhiều chuyện lắm. Ví dụ như cái phần thiên liên mà vừa tới á, ổng phóng ra. Cho nên ông thầy ông nói vậy nè, khi mà ông ngồi đó, cái thằng nào mà tới nó phá đó, cái phóng từ quang, ông phóng trước, cái ông chặn cái thằng đó, cái nó hết nói.
Hết phá.
Nó đang quậy, ví dụ nó đang quậy, ông chưa thấy không, ông vừa thấy cái, ông phóng cái từ đó ra, cái từ quang nó ra, cái thằng đó nó tóp lại liền.
Biến đổi nó liền.
Đã, tại mình không thấy, mình tưởng là ông dùng những cái lời nói, ông mà ông diễn giải cho nó, không phải là cái từ quang, ông có bóng phóng ra. Ông có những cái từ quang, ông kiếm cái tia điển của ông phóng ra, thì ông chặn những cái tia điển của nó. Ông nói là cái tia điển của tôi là chặt nó liền. Dễ sợ không?
Tính lại quánh bạc tay phóng một cái là hết quánh rồi.
Có nhiều người vậy, cho nên đâm ra những cái tia điển của ông Phật nó cũng khủng khiếp lắm. Thì cái hào quang nó là vậy đó.
Cái đó là từ quang vậy đó.
Cái hào quang rồi nó mới có từ quang nha. Tại vì cái hào quang là có những cái tia. Rồi cái tia đó là tại vì cái lòng của ông Phật nó có cái từ bi, cho nên nó mới ra những cái từ quang. Hả?
Nó có cầm cái ánh sáng nó có cái từ bi, nó kêu là từ quang ha.
Nó có cái từ bi trong đó, ông Phật có cái từ bi, cho nên ông phóng là ông giải cho nó, chứ không phải ông bóng phóng là ông giết nó. Ông phóng là ông giải liền á. Cho nên ông nó ngồi gọi là gì ta, cam mê là gì anh bảo?
Êm liền ha.
Nó êm liền. Ví dụ ông phóng cái từ điển ra ra, ông cho cái tia nó xuống tới đụng với cái người đó, cái tia điển họ đó phóng ra, họ tính bắt lại trong chỗ ông Phật, thì cái từ quang ông bắn vô là ông nó ngồi im liền.
Thì phải có hào quang mới đưa cái từ quang đi được.
Dạ, có cái hào quang, có cái hào quang trước thì cái từ quang nó mới đi được.
Đưa theo cái sức mạnh của cái hào quang phóng xa tới chừng nào thì cái từ quang nó đưa tới đó.
Nhà cái hào quang nó cũng được điều luyện ghê lắm nha. Giờ phút khắc nha, hào quang nó làm việc giờ phút khắc, không là nó cũng làm liên tục. Tại vì nó có cái hào quang ngũ sắc nữa, trong cái bản thể mình á, thì khi mà cái trong cái bộ đầu của kiểu ông Phật á, thì ông có cái hào quang ngũ sắc, nó cũng là một cái tông chỉ của cái hào quang, nhưng mà nó có nhiều màu sắc rực rỡ. Ha, mình ngoài nhìn vô thì thấy lúc mà mấy cái con mấy cái thiên liên nó nhìn vô, nó thấy nó sáng 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 mà nó đẹp lắm, nó rất là về đẹp và nó biến hóa vô song, nó cứ biến càng ngày, nó có cái mùi hương đó nha, nó có mùi hương bay ra nữa, cái mùi hương rất là thơm. Cho nên đâm ra đó, ông Phật đi ra đó, khi ông quay trở về ông thơm lắm. Ông Tư cũng vậy, khi ông đi chơi về đó, ông không muốn đi, ông không muốn nhập vô cái xác. Ông đi rồi loạn chả, ông đánh đằng xa, ông đánh đằng xa, ông vô mệt quá, đi xuống cái xác là thấy mệt rồi. Ông Phật ông đi ra rồi đó, ông đi vô ông mệt lắm. Ông đi ra ông nói, nhẹ quá mà khi vô chứ gì lại thì nó nóng, ông mệt, ông muốn xuống. Mà ông Tư thì ông hay đánh đằng xa, ông đi đánh đằng xa giống như ông đang đi trên trời á, tại nó nhẹ quá, rồi đi xuống dưới đây nó bị mất thân bằng, cho nên ông phải đánh đằng xa, đánh qua đánh lại vậy đó. Cho nên cái hào quang đi ra đó nó rất là nhẹ và nó rất là huyền diệu ha. Có cái hào quang ngũ sắc, mà cái hào quang đó nó cũng là khi mà cái phần hồn đi ra, nó cũng đó, nó cũng có cái hoa sen nữa. Nó ông thầy nói hoa sen đó, ông thầy nói mình bước trên đám mây đó là cũng là những cái hoa sen của mình, nó là từ cái ngũ tạng của mình tạo thành cái những cái đốm hoa ngũ sắc như vậy đó. Cho nên năm ra ông Phật ông đi ra là tại sao ông có nhiều cái chuyện mà mình không có làm được là vậy đó. Tại sao ông thầy ông la mình, ông nói nhân giai thành Phật mà mình cũng thành Phật mà sao thành không được, tại những cái kết tụ nó rất là dày công và rất là nhiều kiếp, chứ không phải là một kiếp ông ra cái ông đứng ở trên cái tòa sen ông đi ra liền, đâu có phải. Ông kết tụ rất là khủng khiếp, mình đâu có được đâu, mình phải đi làm, mỗi ngày phải đi làm đủ chuyện hết. Cho nên cái chuyện mà mình có chút xíu cũng là một cái sự cực khổ của mình rồi ha. Có chút xíu cũng là mừng rồi ha. Nhưng mà mình không giống ông Phật, là tại ông Phật ông có mà ông liên tục, còn mình có những người có nha, có những người trong vô vi có, chứ mà không có nha. Có những người có nhưng mà cái có đó nó không có liên tục và nó dễ mất và nó dễ tan lắm. Cái đó là tại vì thứ nhất là cái sự dày công mình không có đủ, lực lượng mình chưa có đủ, mình mới bắt đầu kết tụ thôi thì đã mất rồi. Cho nên mình đừng có nghĩ à cái đó tôi có Mô Ni Châu hay là tôi có cái này cái kia, không phải. Muốn được những cái đó là phải đầy đủ kết tụ những cái điều kiện như vậy thì nó mới ra được.
Còn mình những cái liên tục nó mới phát triển, còn dạ, có mình mất, có mất thì nó cũng không đi tới đâu.
Nó phải tiến hóa hoài, nó tiến hóa hoài. Cũng như ổng mới vừa có chút xíu không, ổng ngồi cái ông nuôi cái nó lớn rồi nó bắt đầu lên lớn rồi bắt đầu ổng đi ra. Đó là những cái mà ổng phải dày công, cho nên 6 năm trời mà ổng thành là vậy đó.
Mà phải tu dữ lắm, tại vì tu dữ mới giữ được cái sự thanh nhẹ trong ngày. Tại vì trong ngày mà bị động loạn là tối nó ngồi là mất liền.
Dạ.
Nó đòi hỏi cái sự tu hành của mình ghê gớm, mình phải giữ nghiêm luật dữ lắm. Phải giữ giới luật dữ lắm, không ai bắt. Nhưng mà mình phải tự giữ giới luật, không có được làm bậy là nó hạ tầng công tác là mất liền.
Cho nên thầy nói nhìn một người đó, nhìn cái hoàn cảnh của nó là sao? Là tại vì một người mà xung quanh nó có nhiều chuyện quá mà nó nói lung tung là không có đúng. Tại vì một cái sự kết tập của một người tu thật thụ nó cần có nhiều cái sự thanh nhẹ xung quanh đó. Nhìn cái hoàn cảnh là biết liền, không cần họ khoe la sung, mình không cần để ý, mình chỉ bằng biết cái hiệu quả, mình thấy cái xung quanh cái hoàn cảnh của họ là mình biết họ được cái gì và đạt cái gì. Tại cái người đạt thật đó, họ không nói, họ có thật họ cũng không nói nữa, dù có chút xíu nữa cũng không dám nói, là tại vì có mà nói là mất tiêu à. Cho nên năm ra đó chỉ cần cái điển thôi cũng đã là khó khăn, chứ không phải là nói là tôi có đủ, tôi có nhiều mà có hoài và nó liên tục, cái đó không có đâu. Phải rất là thanh nhẹ, nhẹ lắm, nhẹ rất là nhẹ, có nghĩa là không có sự tác động bên ngoài nhiều á, không có sự kích động nhiều á. Nó phải có rất là nhiều cái yếu tố để mà có được cái sự thanh nhẹ đó mới nuôi dưỡng được. Chứ còn mà có còn cái lung tung ở xung quanh bên ngoài mà mình nói cái này, mình nói cái kia là mình nói cho những người không biết. Cho nên tại sao mình học là vậy, lúc nào mình cũng học là vậy đó. Tại cái người nói mà không chính xác á, mình dễ biết lắm. Mình nhìn vô mình biết được cái hoàn cảnh họ, mình biết liền à. Họ còn đủ thứ chuyện xung quanh thì khó lắm. Nó còn cái sự nhiễu động xung quanh quá nhiều thì khó mà nuôi dưỡng được những cái thanh nhẹ lắm.
Và bây giờ mình ngưng ở đây nha.
Dạ, tiếp tục chào từng xa. À, phải kỳ sao.
Để coi bạn đạo có muốn hỏi gì thêm, mở mic lên rồi đó. Bạn đạo muốn đóng góp gì thêm thì có 10 phút để bạn đạo trao đổi. Sao, bạn đạo có ai muốn phát biểu không? Mở mic được rồi đó.
Có ai hỏi không? Không có thì mình kết thúc á.
Có ai có gì mà không đồng ý không thì cứ nói lên để mình nghiên cứu tiếp.
Hoặc là đặt câu hỏi cho tuần này, hoặc đặt câu hỏi cho tuần sau. Tại vì cũng còn nhiều câu hỏi lắm nha, tại 50 mấy câu hỏi lận.
À,
dạ.
Vậy là còn nhiều khóa ha.
Dạ, bởi vì em không biết khi nào mới hết.
Khi nào nó hết.
Anh bảo với chị Alice, có nghĩa là mỗi tuần thứ bảy là giờ mình có cái khóa học trên này gì đây.
Wow, 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 không nổi đâu. Phải cả tháng
rồi. Nãy chị nói mỗi tuần.
Nãy thì nó lộn đó, nó lộn nó lại.
Em cảm ơn anh chị cũng chia bài ra để mà trả lời câu
hỏi. Vậy mà hôm nay em cũng tưởng mỗi tuần, chị cũng tưởng mỗi tuần.
Khó, khó, khó. Tao không nổi đâu nhiều. Nhiều quá
ha.
Mấy anh chị học cái này thấy hiểu không và có thích không?
Thích chứ, học cái này gì là thích á.
Dạ em cũng
thích. Như là chị Alice nói là một cái cuốn cái này gì là không đủ á, mình phải coi mấy cái kia. Bây giờ giống như mình mới có thời gian mình đọc lại mấy cuốn sách cũ á, giống như chị nghiên cứu á. Cái đó là một cái gọi là cái tiếng Anh là tip, là một cái gọi là gì đó, cái mà để cái mối cái gì đó em biết là cái tip, rồi để cho mình biết là mình không phải là mình nghiên cứu một cuốn đó. Chị nói rất là hay. Thì em tưởng em dòm vô một cuốn nên em không hiểu mấy cái gì chị nói. Giờ em mới bây giờ em phải đi vòng vòng nghiên cứu vòng vòng mình mới trở lại cái trung tâm.
Để cái Ly kinh A-di-đà là cái cuốn cuốn kinh A-di-đà nó làm sao mấy cuốn kia, thành ra Ly mới biết rõ. Chứ là tại Ly nhờ Ly đọc hết mấy cái cuốn đó.
Tại vì đang đọc lại mấy cuốn sách Cung Tư, cho nên mới phát hiện ra rất là nhiều chuyện. Thì mới thấy được là ông Tư ông cúng A Di Đà là cuối cùng, mà ông lúc đó ông 81 tuổi là ông cũng khủng khiếp lắm. Một người 81 tuổi đâu có dễ sáng suốt vậy, mà ông sáng suốt mà ông viết là một câu kinh A Di Đà khủng khiếp.
Còn sáng hơn là xưa nữa.
Cũng khiếp hơn á, tại vì lúc đầu ông đi á, là cũng lớn tuổi rồi. Ông Tư ông đi, ông xuất hồn đi, ông rất lớn tuổi. Mà khi mà ông gặp ông thầy, ông cũng đã lớn tuổi rồi. Phải nói là như vậy, khi ông gặp ông thầy thì chắc ông cũng 60 tuổi rồi. Năm đó 57 khoảng á nha, em đoán đó 57, tại thầy viết cái lời tường thuật là 58. Thì lúc đó là năm 57 á, là ông Tư ông cũng đã bảy mấy tuổi rồi. Để em coi nha, năm 57 á, em coi ông Tư lúc đó mấy tuổi nha. 1883. Lúc đó ông Tư 74 tuổi á. Dễ sợ không? Ông Tư 74 tuổi mà lúc đó là ông Tư với ông thầy xuất đi mỗi ngày đó. Khủng khiếp không? Là cái thời điểm đó ông Tư vẫn còn xuất á. 74 tuổi mà ông vẫn còn xuất nha. Khủng khiếp không?
Chị cho em hỏi nghĩa là Đức Tổ Sư viết sách là toàn là nói không hả chị? Rồi có người viết hả?
Cũng như đó, ông xuất đi. Ông đi, ông xuất hồn, ông nói tôi xuất đi rồi 15 phút ông quay trở lại là ông kể cho bà kia viết lại. Rồi sau đó cái ông đi nữa, cái ông nói nữa, cái bà kia viết lại, cái ông xuất một tiếng một hồi vậy đó. Ông đi, ông xuất, ông về, ông nói.
Cái này là cuốn nào?
Cuốn Pháp Xuất Hồn á.
Pháp Xuất Hồn sao thầy chép?
Không biết, cái đó là chỉ cũng như ghi lại những cái chi tiết đó thôi. Còn thầy chép là thầy chép lại những cái gì mà coi, những cái gì từ cái chi tiết đó thì ông thầy ông chép lại. Chứ ông xuất đi là từ bắt đầu năm 60 tuổi rồi. Thấy không? Còn ông Tư ông mới nói cái cuốn sách đó là khoảng năm 76 tuổi đó, là ông Tư ông mới 74 tới 76 tuổi đó, là ông nói là năm 76 tuổi là cuốn Mơ Duyên Với Mộng ông ra. Thì có nghĩa là ông thầy ông viết hồi lúc năm ông Tư 74 tuổi là ông thầy ông viết lại dùm, thì tới đến 76 mới xuất ra được. Thì cái cuốn Pháp Xuất Hồn
là từ cuốn Điểu Xào, là cũng là Đức Tổ Sư, là cũng đúng, có người viết dùm cho Đức Tổ Sư chị, hay là Đức Tổ Sư tự tay ngồi viết
để chị đọc hết? Không có nghe nói ông
không
chị...
có bao giờ ông Tư ổng giết mình ổng đâu
luôn. Ông không giết đâu,
cuốn nào cũng có người chép hết á. Kinh này là cũng có Phép Xuất Hồn thì có thầy.
Điểu Xào Thiền
Sư
thì
cái phía sau thì em biết, còn cái Điểu Xào thì em biết là Đức
chị
Tổ Sư là...
từng sau chị sẽ nói hồi để kỳ sau để chị nói lúc mà cái Điểu Xào Thiền Sư, tại vì từng sau chị mới đọc tiếp Điểu Xào Thiền Sư thì chị mới biết được nó như thế nào. Còn chị thấy trong cái Điểu Xào Thiền Sư hồi xưa chị đọc thì lâu lắm rồi đó, cũng 5 năm rồi, cho nên chị nhớ là không có ai, thì ông Tư không có nói là ai viết lại cái cuốn đó, nhưng mà lúc ông viết là năm 77-78 tuổi chắc chắn là như vậy. Cho nên ông Tư ông rất là khủng khiếp, là ông trên 60 tuổi ông mới ra được những cuốn sách này. Có nghĩa là lớn lắm đó nha.
Vậy là mình có cơ hội hả?
Một người ta
ông, dạ. ông Tư là bắt đầu tu là 57 tuổi phải không Ali?
55 tuổi chị, 55 tuổi là ông 55. Tư tu. Dạ, 55 tuổi tu mà khi xuất, cũng như ông tu nhiều thứ lắm, trong phải tu cái phép này không nha. Tu cái bên thiền sư, ông đi lung tung, lên núi, ông đủ thứ hết. Nhưng mà khi xuất hồn thật sự đó là 60 tuổi. Mà khi đó ông đi lung tung lắm, ông đi lung tung sờ bèn, ông đi qua bên mặt trời mặt trăng, ông đi coi ông tiên bà tiên luyện phép, ông đi đủ chuyện hết á. Rồi sau đó ông mới được học đạo, tới năm 78 tuổi mới gặp được Đức A Di Đà. Em nghĩ nha, tại vì ông không có nói là năm nào ông gặp Đức A Di Đà, nhưng mà cái cuốn mà Điểu Sào Thiền Sư là năm 1964 là 78 tuổi thì có nhắc tới Đức A Di Đà dạy đạo. Đó là cái lúc đó em nghĩ là cái xuống điển là từ cái khoảng đó đó. Thì năm 81 tuổi đó thì cái kinh A Di Đà này mới được viết lại đàng hoàng. Thì cái nghe ông thầy nói là ông Lâm Quang hay Lâm Quang gì ở bên Canada đó viết lại, nhưng mà không biết là bao nhiêu người viết nè, mà ông thầy ông chỉ nhắc có một mình ông đó thôi. Tại những gì mà mình nghe đó, tại những gì mình xem trong cái phim của ông hai á, thì ông hai nói một mặt ông hai, nhưng mà ông Tư không có nhắc gì về cái chuyện đó, và ông thầy cũng không có nhắc, cho nên em không có đem ra nói. Ha, em chỉ nói những cái gì mà ông thầy và ông Tư nói thôi. Những cái gì mà em không thấy ngoài ông thầy và ông Tư thì em không có nói ở đây. Mặc dù em biết nha, nhưng mà em không có nói. Em biết có gì, tại sao cái cuốn kinh A Di Đà ông Tư ông đi qua Ấn Độ như thế kia là em không có nói ra, là tại vì cái đó là không phải chính thức từ ông thầy và ông Tư nói ra. Khi nào có tài liệu thì em sẽ nói.
A Lê nghiên cứu kỹ quá, cảm ơn A Lê nhiều lắm.
Dạ, không phải.
Nghiên cứu kỹ nói cho bạn đạo nghe.
Tại em đọc cái gì?
Cảm ơn A Lê, cảm ơn anh Bảo nhiều lắm.
Dạ.
A Lê là rành nhất, là lại cuốn nào cũng đọc hết, đọc từng chữ vậy đó, mà mỗi đoạn gì đọc mà đọc đi đọc lại cũng 5-6 lần đó, để cho nó hoàn chỉnh đó, tại trật chữ cũng không được. Thành ra A Lê để ý từng chữ, cho nên A Lê biết chỗ nào sai, chỗ nào không sai.
Mà A Lê đọc mà A Lê nhớ, A Lê nghiên cứu kỹ. Lê nhớ hết trơn à.
Phải đọc để thâu thâu vô. Đọc để thâu vô
YouTube. Dạ.
Dạ.
Cảm
ơn anh Bảo, cảm ơn Lê nhiều lắm.
Học cái này hay lắm. Lê, anh Bảo ơi, em thấy hay.
Thích hay
có lắm. Những cái là cho nghe băng thầy với lại đọc lại những cái câu ở trong cái cuốn kinh, nó cũng nhắc cho mình có trong nó dính vô những cái phương pháp thực hành của mình đó, cho nên thấy hay.
Tại vì có những cái chuyện xung quanh mà mình không để ý, thành ra mình không có
hiểu rõ. Dạ, đúng rồi anh. Đọc lại cái mình cũng nhớ, mình cũng có cái động lực để mình cố gắng công phu.
Như là mình cũng biết cái nguồn gốc của cuốn kinh A Di Đà này ở đâu mà có.
Dạ, đúng rồi, chứ để mình không có nhớ.
Chứ mình không biết cái nào của ông Tư, cái nào của kinh trong chùa, mình cũng không biết. Mình cầm cuốn kinh này mà mình không biết cái gì đóng đâu được. Mình phải biết
mà
cái
phải mổ xẻ ra về, chứ đọc một mình nhiều khi không có hiểu hết nổi anh Bảo ơi.
Đúng rồi
đọc một mình hiểu không có hết nổi,
không nổi đâu, không nổi. Em nghĩ khó lắm. Em thật sự mà nói, cuốn kinh này giờ đã em đọc quá nhiều lần, và những cuốn sách của ông Tư đó em đọc cách đây 5 năm đó, bởi vì em phải đọc lại, em phải đọc lại đấy nghe, đọc lại để mà em thâu á, chứ không phải là đọc lại là đọc sách. Em đọc lại để em thâu, mà cái đọc lại mà để thâu á là mình rất là chi tiết, là tại vì mình phải đọc từng chữ, mình dò từng chữ có sai không, tại vì em phải quay trái ngược lại, em kiểm từng chữ vậy đó. Hình kiểm thì mới phát hiện được, tại mới phát hiện được cái chỗ nào nó có những cái vấn đề nào. Ngày xưa thì lúc anh Thắng còn sống á thì có những cái từ rất là kỳ kỳ, thì phải hỏi anh Bảo, để anh Bảo gọi cho anh Thắng, thì anh Thắng anh biết có những cái từ, ảnh thì mấy cái từ ở ngoài đời thì anh biết, thì ảnh mới hiểu được những cái từ. Giống như là những cái cuốn sách mà em sẽ đọc và sẽ từ từ post lên đó, là những cái chữ sai đó là anh Thắng anh phát hiện, có những cái chữ anh Thắng cũng phát hiện, và có những chữ em nói ủa sao kỳ vậy, ở đây nó làm gì, ở đây nó làm gì, thì nó là như vậy. Cũng giống như nói mặt đốc phía trong mình, nói bạch đối phía phái trong là mình không hiểu nói gì rồi, phải không? Cho nên những cái đó
là đúng rồi. Hồi lúc trước chị đọc cũng không, đã đọc kinh A Di Đà là đã khó đọc rồi, đâu phải hồi xưa đọc đâu vô. Hồi đã vậy còn từ á, rồi viết ta in nó sai nữa. Hồi xưa chị cũng bị hoài, thì mấy cái đó thì bỏ qua chứ mình thì cũng không hiểu được cái câu đó là cái gì.
Tại bỏ qua là tại vì in kinh mà không hiểu kinh á, thì mấy cái lỗi người ta đâu có thấy, thì cứ người ta in sao mình in lại vậy á, nên nó không có cái sự mà tiến bộ.
Cái cuốn mà nó có chữ tiếng Pháp á, ở trong đó anh Bảo, nó sai vậy nhiều dữ lắm. Em cũng có cái cuốn đó đọc, đúng là không có hiểu được liên tục.
Thì bây giờ là mổ xẻ từng chữ ở trong đó.
Dạ.
Thành ra bây giờ có cái gì là mình cũng mổ xẻ, chứ mình không có bỏ qua vậy được.
Cũng như bạn, mấy bạn đạo trẻ sau này đó rất là thích nghiên cứu những cái gì của ông Tư. Cho nên á, ví dụ mình muốn nghiên cứu á, thì mình nghiên cứu cho nên nó kỹ, cho mình hiểu nhiều hơn và có sự chính xác nhiều hơn. Tại vì mình là những người ảnh hưởng cho những người kế tiếp, cho nên mình phải nghiên cứu kỹ hơn. Thật sự mà nói cuốn kinh A Di Đà muốn hiểu được không phải là đơn giản, nó rất là nhiều những cái chi tiết nhỏ của ông Tư nói mà nếu không có đủ cái băng của ông thầy á, mình sẽ không hiểu. Cho nên đâm ra nghiên cứu bằng cái đồ của ông Tư là phải nghiên cứu thật kỹ, tất cả những cái gì của ông Tư thì phải nghiên cứu hết thì mới hiểu được ông Tư muốn nói gì. Mà thật sự mà không phải nói hiểu hết nha, hiểu một phần nào đó của ông Tư muốn nói. Tại sao? Tại vì ông Tư có nói là ông thầy có nói về cuốn kinh A Di Đà là khi rứt ra khỏi bản thể rồi mà nhìn thấy ở trong cái ngũ tạng mình á, thì cái cuốn kinh A Di Đà nó có giá trị. Tại khi đó mình thấy hết những cái gì mà ông Tư nói là mình hiểu hết à. Còn cái này mình chỉ hiểu trên cái phần mà mình, những cái gì lý giải từ ông Tư ra, mình hiểu theo cái mà cái trình độ mình hiểu thôi. Chứ không phải là mình thấy được. Ông Tư với ông thầy có nói mình thấy được, đó là đúng. Mình thấy cái sự chính xác nó mới đúng.
Nhưng mà trước khi mình thấy, mình cũng phải nghiên cứu, thầy nói mình phải nghiên cứu cái cuốn này để mình học. Tại vì nó là cái căn bản của cái pháp lý của mình.
Nha. Cái nghiên cứu là thầy nói là nghiên cứu vô cùng và nghiên cứu mãi mãi nha. Mà nhớ là nghiên cứu cái pháp của mình chứ không phải nghiên cứu YouTube với lại Facebook nha.
cũng như nãy cái câu nè, cái câu mà pháp luân thường chuyển nè, thường thường mình cũng biết cái pháp luân thường chuyển là quan trọng nha, nhưng mà nãy Eli Anh Bảo nhắc cái câu này nằm ở trong cái cuốn Kinh A Di Đà là pháp luân thường chuyển là cái pháp chánh để cai trị chỉ nó, tức như là luật căn luật trần. Cái câu này đó cho nên là khi bỏ qua là sẽ không thấy quan trọng dữ, chứ bình thường mình cũng đã hiểu là quan trọng rồi, nhưng mà khi mình đọc bữa nay thì mình thấy nó càng quan trọng, quá là quan trọng luôn. Thế cũng nhắc nhở được mình.
Là ông thầy á, thì có lúc ngày hôm nay pháp luân thường chuyển là rất là quan trọng với người tu vi, nhưng mà khi ông nói là niệm Phật là quan trọng đối với người tu vi, nhưng mà lúc mà pháp luân thường chuyển thầy không có nhấn mạnh tại sao. Cho nên khi mà ông Tư ông nói kỹ như vậy á, thì những cái băng của ông thầy nói mình mới hiểu tại sao ông thầy nói như vậy. Tại có những lúc thầy nói niệm Phật là quan trọng nhất của người tu vi, có cái chỗ khác thầy nói là pháp luân thường chuyển là quan trọng nhất của người tu vi, cho nên không biết cái nào quan trọng nhất. Nhưng mà thật sự khi mà mình vô Kinh A Di Đà mình mới hiểu pháp luân thường chuyển tại sao nó có tác dụng và có giá trị gì.
Tại vì mình pháp luân thường chuyển nó mới khai mở được.
Thì bây giờ thiệt ra ông thầy ông hai cái đều quan trọng hết.
Nhà đối với ông thầy là hai cái,
hai cái thì quan trọng hết, chứ một cái cũng không đủ. Tại vì mình
đúng rồi,
tại vì một ngày mình làm pháp luân thường chuyển đâu có nhiều.
Dạ.
Rồi cái thời gian khác là mình chỉ có niệm Phật được, mà mình không biết niệm Phật thì mình đâu có dạy tôi nó được.
Trời ơi, coi vậy chứ không có thời gian làm kịp luôn anh Bảo. Đó, tại vì mình phải thở pháp luân thường chuyển là cái bụng mình phải trống mình mới thở được. Đó. Mà mình sắp xếp mình thở thêm là 2-3 lần là nhiều nhất. Ngoài bây giờ công phu hoài thở thêm chừng 2-3 lần nữa à.
Niệm Phật mình làm được nhiều, thành ra hai cái nó đều hỗ trợ cho nhau, nó rất là quan trọng.
Dạ, tại chứ em thấy là nó bích giờ hết luôn.
Một cái không có đủ, hai cái nói như thầy nói là hai cái là đúng.
Dạ, rồi bạn đạo có hỏi gì nữa không?
Rồi nếu không có hỏi gì thì có thắc mắc gì thì gửi cho Ly.
Dạ, gửi
dạ, cho. Chào anh Bảo Ly.
Dạ cảm ơn
tất cả các bạn,
cảm ơn anh, bye bye.